Thank you. thì không nói rằng là phước lớn cao thượng tại tâm địa mẹ tự chế không say xưa tin rằng trong kia pháp là phước lớn cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí công và đi ơn đồng thời nghĩa chân pháp là phước lớn cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phước lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng thân chín thành kính tại quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 6 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thuất mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc về kho tàng pháp học, bốn lợi điểm sẽ do Đại Đức Pháp Kiếm giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính trân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 6 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bốn lợi điểm kho tàng pháp Phật. Tỳ khư giác giới biên soạn, chúng con kính tuân thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tịnh, đại đức Phật Hương cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. À, quý vị có nghe không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với tựa đề là bốn lời điểm. Thật sự ra thì trong đời sống này đó, luân hồi này đó, chúng ta được tốt, được xấu đó, tất nhiên ở trong đó nó phát xuất từ cái nghiệp mà chúng ta tạo ra. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy trong cuộc sống này đó, thì có những cái lúc mà chúng ta sẽ có những cái sự suôn sẻ, mà có lúc mà chúng ta gặp bị trắc trở. Rồi có kiếp đó, thì chúng ta được sanh vào trong những cảnh giới an vui, nhưng mà có kiếp đó, thì chúng ta cũng sanh trong cảnh giới khổ. Và đó chính là cái nguyên nhân do nghiệp. Nhưng mà nghiệp nó trổ á, thì nó cũng phải có những cái yếu tố thuận lợi hoặc là trở ngại. Và do vậy đó, nó mới có thể hoàn tất được cái gì mà chúng ta phải gánh lấy, thọ lấy, hay nhận lấy cái nghiệp mà chúng ta đã tạo. Trong đó có thể nói rằng do thiện nghiệp hay ác nghiệp. Thì qua bốn cái lợi điểm này đó, thứ nhất đó là chúng ta thấy về lợi điểm về sanh thú, thứ hai là lợi điểm về sanh y, thứ ba là lợi điểm về thời kỳ, thứ tư là lợi điểm về hành vi sở hành của mình. Thì bốn cái lợi điểm này á, nó mới tạo ra cho cuộc sống chúng ta nó thuận lợi ở trong một cái gì, trong một cái hoàn cảnh nào đó, để chúng ta thọ lấy, nhận lấy cái nghiệp đó, dù là tốt hay là xấu, khi chúng ta còn luân hồi là như vậy. Và đặc biệt trong bốn điều này đó, thì chúng ta thấy khi nói đến sanh thú, tức là một kiếp sống của một chúng sinh nào, dù là chúng ta sanh trong cảnh giới an vui hay là khổ, rồi chúng ta được sanh trong một cái điều kiện, hoặc là do cái thời kỳ, hoặc là đặc biệt là trong cái điều, cái hành vi của chúng ta, thì cái hành vi đó do chúng ta có tạo hành vi, chứ là nó có cái sở hành hay là cái hành động, để rồi chúng ta nhận lấy cái quả đó. Nếu mà được bốn cái điều kiện này đó, là cái điều kiện thuận lợi để chúng ta nhận lấy cái nghiệp đó. Nghiệp đó có thể là thiện nghiệp hay là ác nghiệp, tốt hay là xấu. Để rõ hơn cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tính, vị giảng sư trong ngày sẽ giảng bài học này. Bây giờ thì mời về MC có trách nhiệm nên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời vị nào lên đọc phần chánh văn đây. Kính mời cô Tuyết Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, dạ Sa Thu Lâm Thầy, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tông. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay ạ. Giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Má. Bốn lợi điểm, điều kiện thuận lợi cho nghiệp thiện nghiệp trổ quả, được trích trong chương pháp bốn chi, kho tàng pháp học do Thượng Tọa Giác Giới biên soạn. Lợi điểm sanh thú, ghép tí sanh bách tí là tái sanh trong cõi vui như cõi trời, cõi người là chỗ thích hợp, có điều kiện tiến hóa, có môi trường dễ sống, hiền thiện, thuận lợi cho thiện nghiệp trổ quả. 2. Lợi điểm sanh y, u bách tí sanh bách tí là sanh ra với thân tướng tráng kiện, khỏe mạnh, thiểu bệnh, kinh nan, thuận lợi cho thiện nghiệp trổ quả. 3. Lợi điểm thời kỳ, ca lá sanh bách tí là sanh nhằm thời đạo đức hưng thịnh, chúng sanh đa trí đa phước, thuận lợi cho thiện nghiệp trổ quả. 4. Lợi điểm sở hành, bayoga sampatti là sống thường có hành vi tốt đẹp, thiện hạnh, có nhiệt tâm và hợp trí, thuận lợi cho thiện nghiệp trổ quả. 4 lợi điểm này là điều kiện thuận lợi cho phúc quả phúc trổ sanh, nhưng lại là điều bất lợi cho quả ác trổ sanh. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, 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 sa
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương, đại đức Phước Tính cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong lúc. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng tôi chọn một cái đề tài là 4 lợi điểm Sambatti, là cái điều kiện thuận lợi cho việc chỗ quả. Vì chúng tôi thấy rằng đối với những cái đề tài này sẽ đem lại cái sự lợi ích cho quý vị ở trong lúc mà mình nghe pháp. Thành ra chúng tôi chọn cái đề tài này. Bây giờ đó thì bước vào thời nhãn pháp thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutan Rawantan Apiwa Demi Sotato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Sipatipanno Bhagavato Sawakasangho Sankhang Namami Lokasana Thang Vatamutta Mahang Bhutan Chathamman Chathamami Sankhang. Đệ tử xin nghiêm tình thành khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, thành kính dân đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, cầu mọi nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị, thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa quý vị, đối với ở trong cái đời sống này của chúng ta đó, nó chỉ một trong hai cái diễn ra. Khi mà chúng ta chưa có đắc được đạo quả niết bàn thì nó chỉ có một trong hai cái nó diễn ra. Thứ nhất là một là chúng ta bị thất bại. Thứ hai là chúng ta được thành tựu. Thành tựu ở đây á, thành tựu về cái gì quý vị? Thành tựu về giác tiết Sambatti. Có nghĩa là thành tựu về cái sanh thú. Sanh thú có nghĩa là những cái điểm lợi cho chúng ta tái sanh. Thứ hai là thành tựu về sanh y, Ubati Sambatti, thành tựu về sanh y. Thứ ba đó là chúng ta thành tựu hoặc là chúng ta thuận lợi về cái thời kỳ. Rồi thứ tư là chúng ta được cái thành tựu về cái lợi điểm hoặc là cái sở hành của chúng ta. Thì phải nói rằng ở trong cái cuộc sống này nếu mà chúng ta có 4 cái sự thành tựu này, hoặc là khi mà chúng ta tái sanh mà chúng ta có được 4 cái sự thành tựu này thì đây là một cái con đường dễ dàng, phải nói rằng là một cái điều kiện rất là dễ dàng cho chúng ta có được một cái đời sống tốt đẹp, hoặc là chúng ta sẽ có nhiều cái sự an vui trong cái thời kỳ ấy. Vậy thì trước tiên thì kính thưa quý vị, như thế nào mà được gọi là thành tựu về sanh thú, giác tiết Sambatti, như thế nào mà được gọi là thành tựu về sanh thú? Thành tựu về sanh thú có nghĩa là mình được tái sanh ở cõi người hoặc là cõi trời. Quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mà có những cái trường hợp có những vị tu tinh tấn rất là nhiều hoặc là tu hành phải nói rằng rất là nhiều năm, nhưng mà chỉ trong phút chốc thôi bị dướng vào một cái nghiệp gì hoặc là bị một cái sự hối hận gì thôi, thành ra phải rơi vào khổ cảnh. Quý vị thấy rằng có những vị tỳ khu trong thời kỳ của Đức Phật ở quá khứ lắm, tu tập 20.000 năm phạm hạnh, 20.000 năm phạm hạnh, vậy mà chỉ có hối hận rằng là phạm vào một cái lỗi nhỏ nhặt và chưa có sám hối được. Thành ra có cái tâm hối hận sanh lên, thành ra quý vị thấy rằng những cái vị đó bị rớt vào khổ cảnh, có nghĩa là sanh làm loài lâm vương. Thì đó là chúng ta thấy rằng trường hợp đó là sao quý vị? Trường hợp đó là mình bị cái sanh thú mình nó thất bại chứ không phải thành tựu. Thành tựu về sanh thú có nghĩa là mình được sanh lại cõi người, hoặc là chúng ta sanh cõi trời, hoặc là chúng ta sanh ở những cái chỗ mà nó thích hợp, những cái chỗ nào nó thích hợp, nó làm cho chúng ta có cái môi trường tiến hóa. Vậy thì bây giờ như thế nào mà chúng ta được thành tựu về sanh thú quý vị? Là như thế nào mà được gọi là mình có sự thành tựu về sanh thú? Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở đây quý vị thấy rằng có nhiều khi trong cái đời sống này chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp gì đó, có lúc đó thì chúng ta làm thiện tâm tốt vân vân, có lúc đó thì chúng ta bị gặp những hình ảnh nào hoặc là chúng ta gặp ai đó không vừa lòng vừa ý nên chúng ta khởi lên cái tâm sân,
Thành ra ở trong cái cuộc sống này, quý vị thấy rằng nó nhập nhằng qua lại cái điều này điều kia, cái điều bất thiện nó sanh lên, rồi thiện nó sanh lên. Nó cứ nhập nhằng qua lại như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng, vậy thì không biết cái lúc mà chúng ta cận tử nghiệp, chúng ta mạng chung á, thì lúc bấy giờ không biết là thiện nghiệp nó sẽ phát sanh hay là bất thiện nghiệp nó sẽ phát sanh. Cái điều này nó rất là khó, nó rất khó. Vậy thì một người nào mà tu tập, mà làm sao mà có một cái sanh thú mà được thành tựu là do trong cái lúc đó những cái thiện pháp của mình nó phát sanh. Dù cho bất cứ mình bị một cái hoàn cảnh nào đó, nhưng mà mình vẫn được cái thiện pháp nó phát sanh, thì lúc đó chúng ta được tái sanh lại làm người, hoặc là chúng ta tái sanh làm một cái vị chư thiên ở cõi trời. Thì như vậy là chúng ta có cái sự thành tựu về sanh thú. Cũng như ở trong cái trường hợp ở trong Pháp Cú Kinh chúng ta đã thấy rất là nhiều trường hợp. Ở đây chúng tôi đương cử ra một cái trường hợp, chẳng hạn như là đối với Đao Phủ, một cái vị Đao Phủ có tên là Tâm Bát Đa Thí Cá. Tâm Bát Đa Thí Cá đó, quý vị thấy rằng một cái vị Đao Phủ này một cái vị mà Đao Phủ mà chặt đầu người, chặt đầu người rất là nhiều. Quý vị thấy rằng suốt 55 năm trường, ông ta chặt biết bao nhiêu cái đầu. Có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là một cái vị này là làm người Đao Phủ cho Đức Vua, thành ra chặt đầu người rất là nhiều. Nhưng mà một hôm thì quý vị thấy rằng khi ông ta khi ông ta đã già rồi, không còn nhắc nổi cái cây đao lên, cái cây đao để mà chặt đầu người không còn nhắc nổi lên. Thành ra lúc đó ông ta chặt đầu người ta chặt đầu tội nhân chặt nhiều cái mới đứt, chặt rất là nhiều cái mới đứt. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng nhà vua cho ông nghỉ việc, cho ông nghỉ việc. Thì lúc đó cho ông nghỉ việc thì quý vị biết rằng là suốt 55 năm ông rất là thèm cái món cháo sữa đó. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, già rồi, rảnh rang rồi, mới có được cơ hội ngồi ăn cái tô cháo đó. Nhưng mà trước khi ăn thì lúc đó nó cũng có một cái phước đến với ông ta, là ngày Sariputta, ngày đi bát, ngày khất thực đi ngang ở đó. Thành ra khi mà ông thấy ngày Sariputta đó, ông mới có cái sự hoan hỷ. Ông có tỉnh ngày đứng lại và ông đã cúng dường cái món cháo sữa, mà cái món mà mình rất là thích, mà suốt một thời gian dài mình không được ăn. Thì quý vị thấy rằng thường thường đó là cái gì quý vị? Đó là những cái vật mà mình quý, những cái vật, có nhiều người người ta nghĩ rằng những cái vật mà mình quý có nghĩa là nó là phải là những cái món mà nó cao thượng, hoặc là những cái món đắt tiền. Nhưng mà thường thường cũng có nghĩa là vậy. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với cái gia đình mà thử dụ như là thuộc về trung bình thì cái món đó là ngon nhất của người ta. Rồi cái những người mà khá giả thì cái món kia là ngon nhất của người ta. Nhưng mà cái món nào mà tâm mình cảm thấy mà mình thích nhất, mình quý nhất, thì đó mình đem đi cúng dường, là cái đó là cái vật thí, mà cái vật thí nó cao thượng. Thành ra quý vị thấy rằng cái món cháo sữa đó, của cái vị Đao Phủ Tâm Bá Đa Thí Cá đó, cái vị này rất là quý cái món đó, nên cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất. Rồi khi mà cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất xong á, thì quý vị thấy rằng ngài Xá Lợi Phất đã thuyết pháp cho ông nghe từng tự pháp thoại, từ bố thí cho đến trì giới, đến sanh về cõi trời, rồi đến nhàm chán các dục, rồi xuất gia, vân vân. Ngài Xá Lợi Phất thuyết cho ông từng tự như vậy. Thì lúc đó quý vị thấy rằng lúc đó ngài Xá Lợi Phất với tâm mình đã biết được tâm của Đao Phủ Tâm Bát Đa Thí Cá đã nhuần nhuyễn rồi, có nghĩa là yên lặng rồi, đã đè nén được những cái truyền cái rồi. Thành ra lúc đó ngài Sariputta ngài mới thuyết cho ông nghe về bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo. Thì quý vị thấy rằng trong lúc đó khi mà ông nghe ngài Sariputta thuyết pháp như vậy ông đắc được hành xả trí. Hành xả trí là cái trí này là sao quý vị? Là cái trí này gần đưa đến trở thành một vị thánh tu đầu quần. Ở trong cái bản kinh này nhắc rất là kỹ, ông ta chưa có đắc được quả tu đầu quần, nhưng mà gần đến, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có thể đắc được, có thể đắc được quả vị tu đầu quần. Do nhờ thiện duyên ở trong quá khứ, do nhờ thiện duyên ở trong quá khứ của ông đã tạo trữ được nhiều cái phước báo, nhưng mà do một cái lý do nào đó, lúc đó ông không đắc được quả vị tu đầu quần. Thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất đã đưa ông đi một đoạn đường, thì quý vị biết rằng lúc đó là có một cái con dạ so, nó đã nhập vào một con bò, nhập vào một cái con bò cái mà để mà tung vào người ông ta và ông ta chết. Thì quý vị thấy rằng ở cái chỗ này nó quan trọng đến cái sự mà thành tựu về cái sanh thú nè. Quý vị biết rằng ở trong cái bản kinh này mô tả lại khi mà con giả to nó nhập vô con bò mà để mà hút vào người ông một cái đó, thì lúc bấy giờ tuy rằng là bị rất là đau đớn, nhưng mà ông ta nhớ lại là được cái gì quý vị? Nhớ lại được là ông ta vừa cúng dường được món cháo sữa đến ngày Sariputta, và vừa được nghe thời pháp, là cái thời giảng pháp của ngày Sariputta. Thành ra lúc đó thay vì ông đau, thay vì ông đau do cái con bò nó tung vào, nhưng mà lúc đó thì ông không có nhớ đến cái sự đau đó, không có bị cũng như là bị bắn loạn vì cái sự đau đó, mà ngược lại ông nhớ lại cái món cháo, ông nhớ lại cái món cháo và cái sự nghe pháp mà ông mới được mới làm được cho ngày Sariputta. Thành ra ông rất là hoan hỷ. Thành ra lúc đó ông sanh về cõi trời đạo lợi. Quý vị biết rằng là cõi trời đạo lợi là cái chỗ nào quý vị? Là cái nơi mà các vị Bồ Tát ở rất là nhiều. Có nghĩa là các vị Bồ Tát mà tiếp tục ở đó để chi? Tiếp tục tạo trữ cái phước báo ba la mật. Thành ra quý vị thấy rằng đối với đau phủ đối với cái vị đau phủ có tên là Tâm Bát Đa Thí Cá đó, tuy rằng ở trong đời sống bình thường nhật có quý vị thấy rằng là một người đau phủ, là một cái công việc để chặt đầu tội nhân, nhưng mà ở trong cuối đời có cái duyên lành là gặp được ngài Sariputta, được cúng dường và được nghe pháp, thành ra đó bị cái nghiệp là do quá khứ ông cùng với bốn người bạn nữa, ông cùng với bốn người bạn nữa đã làm một cái chuyện tà hạnh với cái người con gái này, rồi sau đó rồi giết người ta luôn. Thành ra bây giờ bị cái cô đó của tái sanh làm dạ so, thành ra cổ mới có cái sự trả thù. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi, như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, có những cái người thì quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời này do một cái trường hợp gì đó nó đưa đẩy, một cái trường hợp gì đó nó đưa đẩy, thành ra người ta vướng vào những cái nghề mà phải nói rằng là rất là ghê tởm. Nhưng mà cuối đời thì sao quý vị? Có cái duyên lành gặp được các cái vị thánh tăng, thành ra mình tạo được những cái công đức phước báo. Hoặc là chúng ta cũng nhớ ở trong những cái câu chuyện tiền thân của các vị trưởng lão quý vị thấy rằng những vị trưởng lão đó xưa kia đó thì cũng sanh vào ở trong cái làng chài cá, thường đi đánh bắt cá. Nhưng mà sao quý vị? Nhưng mà lúc mà ở trong cái tuổi mà lão niên, trung niên rồi đó, thì gặp được ngài Ananda, ngài đã tế độ ngài cho tu tập. Có vị thì đạt được quả vị A-la-hán chấm dứt sinh tử luôn. Có vị thì trở thành bậc tu đà quần và được sanh lên cõi trời, vân vân. Thì những cái trường hợp đó chúng ta thấy rằng cái sanh thú đó là cái sanh thú thành tựu. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta nghĩ như thế nào về cái sanh thú mà nó thành tựu? Sanh thú mà thành tựu á, gati sambati, có nghĩa là chúng ta sẽ đi đến hay là chúng ta sẽ tái sanh. Gati có nghĩa là đi đến hoặc là tái sanh. Tái sanh lại làm người hoặc là làm chư thiên cõi trời. Quý vị thấy không? Có những cái trường hợp á, sanh thú thành tựu á, quý vị thấy đối với chư thiên ớt không? Khi mà cái vị đó là, khi đó là một con ớt, nhờ nghe pháp, cung kính về pháp, đến nỗi mà hy sinh cái thân mình luôn, bị cái người mà chăn bò, chăn trâu á, chống cái cây gậy lên, tuy rằng rất là đau, nhưng mà vì tôn kính pháp không dám la lên, không dám la lên, đến nỗi mà phải chịu đau cho đến khi mà chết luôn. Thì sau khi chết á, thì được sanh về cõi trời. Thì thành ra chúng ta thấy rằng, những cái đó gọi là cái gì? Cái sanh thú của mình được thành tựu. Đây là cái thành tựu thứ nhất mà chúng tôi đã trình bày đến quý vị. Rồi cái thành tựu thứ hai là nói về cái gì quý vị? Nói về lợi điểm sanh y, có nghĩa là mình thành tựu về sanh y. Thường thường quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này cái sanh y của mình là sao quý vị? Có nghĩa là mình được trở thành một vị chư thiên có đầy đủ, ví dụ như có đầy đủ về hào quang, hoặc là đầy đủ về bảo tọa, hoặc là thiên cung, vân vân. Còn đối với ở cõi người thì sao ta? Thì sao quý vị? Đối với cõi người thì mình thành tựu, mình được sanh lại làm người, mà mình sao? Tất bệnh, mình được an vui, hoặc là mình có cái sắc đẹp, vân vân. Đó gọi là thành tựu về sanh y. Sanh thú khác nha quý vị. Sanh thú là có nghĩa là mình được sanh lại làm người, hoặc là mình sanh về cõi trời. Còn đối với sanh y có nghĩa là mình sanh ra với một cái nhan sắc, hoặc là một cái sức khỏe nó tráng kiện, hoặc là một cái sắc đẹp, mình có một cái sắc đẹp, thì như vậy được gọi là mình thành tựu về sanh y. Quý vị biết rằng đối với ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta có được cái thành tựu về sanh ly á, nó có rất là nhiều cái lợi điểm cho chúng ta. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người á, ví dụ như là quý vị thấy rằng có những người, người ta thành tựu về sanh ly, nhưng mà song song ở đó, ví dụ như người ta bị những cái nghiệp, những cái nghiệp bất thiện đi. Quý vị thấy rằng ở đây á, thì ý của chúng tôi muốn nói gì nè, quý vị thấy ở trong cái đời sống thường của mình á, có những người người ta đẹp nhưng mà người ta nghèo không? Cái điều này nó có quý vị. Cái điều này á, chúng ta nhìn ra ở bên ngoài xã hội á, chúng ta thấy cái điều này nó có quý vị. Có những người á, người ta đẹp nhưng mà người ta sinh ra ở trong nhà nghèo, hoặc là có những người á, người ta đẹp nhưng mà người ta sinh ra ở trong những cái gia đình ví dụ như là không có giàu có, hoặc là những cái gia đình cũng như là hơi thấp kém tí xíu. Nhưng mà tại sao ở đây nói về mà cái đó được gọi là thành tựu sanh ly quý vị? Quý vị, mình nên nhớ một điều gì nè, mình mà thành tựu được sanh ly á, mình thấy rằng á, mình có những cái lợi điểm. Ví dụ như quý vị có thể hình dung mình là một cái người mà mình là một cái người mà có một cái công trường hoặc là một cái sở làm gì đó, mình nhận những người mà người ta vô người ta làm đi. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình thấy cái người đó người ta đẹp đi, ví dụ như bây giờ quý vị có một cái trang trại, chúng ta có một cái trang trại, thì nếu mà một cái mình thấy mình nhận những người công nhân vô á để mà làm việc á, thì quý vị thấy rằng những người mà người ta có cái sắc diện đẹp á, thì thường thường á, mấy người đó cũng được cái gì quý vị, được làm những cái công việc nó nhẹ hơn những người khác. Hoặc là đối với ví dụ như chủ nhân á, khi mà người ta cho quần áo hoặc là người ta cho thức ăn á, thường thường á, quý vị thấy rằng những người đó ưa được cái sự ưu tiên. Quý vị biết rằng á, cái điều này á, chúng tôi đọc ở trong kinh á, chúng tôi thấy ở trong kinh có nói đến cái điều này. Chẳng hạn như đối với một cái vị mà có tên là hoàng hậu Sama đó. Hoàng hậu Sama, quý vị biết rằng á, lúc mà chưa có làm hoàng hậu á, thì lúc bấy giờ á, là quý vị biết rằng là bị cái gì quý vị biết không, bị cái tội cũng như là trộm cắp thịt bò mà ăn, với cùng với một nhóm người. Hoàng hậu Sama đó lúc đó chưa là hoàng hậu, thì lúc này á, chỉ là một cái cô gái thôi, trong một cái nhóm người đó, trộm cắp thịt bò để mà ăn. Thì quý vị biết rằng những cái người mà trong nhóm á, trộm cắp thịt bò thì lúc bấy giờ á, là bị bắt, sau đó bị đức vua đó bắt đi làm vệ sinh, làm cỏ hoặc là đi đổ phân bò, phân trâu vân vân. Thì đức vua á, thì bắt những người đó đi làm, nhưng mà đối với hoàng hậu Sama đó thì sao quý vị, đức vua không có bắt, mà ngược lại á, đức vua còn tấn công. Nhờ cái sắc đẹp của hoàng hậu Sama đó, nên đức vua đã tấn công cho hoàng hậu trở thành ái thiếp, trở thành ái thiếp. Ở đây á, ở trong cái phần mà nói về mà cái sự mà thành tựu của Sunny á, là ở trong đây muốn giải thích là sao quý vị biết không, là có nghĩa là nhờ mình thành tựu Sunny, có nghĩa là mình có một cái sức khỏe tốt, mình được sanh làm người là mình thành tựu về cái sanh thú của mình. Nhưng mà mình thành tựu về cái Sunny á, là mình phải được sanh làm người mà mình có một cái sức khỏe. Nếu mà đối với nam á, mình có một cái sức khỏe, đối với nữ á, thì có một cái sự nhanh nhẹn, hoặc là có một cái sự khéo léo, hoặc là có một cái, cũng như là có một cái sắc đẹp. Thành ra mà khi mà mình có được cái này á, thì sao vậy, mình làm việc á, lúc nào cũng được cái sự ưu tiên hơn. Quý vị biết có nhiều khi á, có những lúc á, chúng tôi đi xe cũng vậy quý vị. Quý vị biết rằng có những cái anh chàng tài xế á, với những người mà phụ xe lên xe á, quý vị biết rằng á, hãy mà những cô gái đẹp lên á, thì tài xế với anh chàng lo đó thường sắp những cái cô đó ngồi đằng trước. Đối với những người đàn ông khác, hoặc ngay cả bản thân của chúng tôi, khi mà mình ngồi trước rồi đó, nhưng mà người ta cũng kêu mình xích xuống nhiều chỗ cho người đẹp ngồi. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi mình thành tựu về sanh ý á, thường thường á, mình đi đâu mình cũng được ưu tiên. Hoặc là quý vị thấy rằng á, có những cái chỗ mà công xưởng người ta làm á, thì những cái người nào mà có sức khỏe làm việc mà hơn những người khác á, thì thường thường cũng được cái sự ưu tiên, được cái sự ưu tiên rất là nhiều. Thành ra quý vị biết rằng á, đối với ở trong cái bài học ngày hôm nay mà chúng tôi soạn ra để mà chúng tôi trình bày đến quý vị á, mình mà có được thành tựu về sanh thú rồi, có nghĩa là mình được sanh làm người, mình được sanh làm chiêu thiên vân vân, rồi mình cũng phải có thành tựu về sanh y nữa, nó mới giúp đỡ mình, nâng đỡ mình có cái cơ hội tạo thiện pháp. Quý vị thấy không, đối với ai thành tựu sanh y nữa quý vị, những người nữ nô lệ của bà Visakha. À, những người nữ nô lệ của bà Visakha. Quý vị thấy rằng, nếu mà những người nào khéo léo, thì bà thường dẫn đi, à, đến để gì? Để phục vụ, để hộ độ chư tăng. Chứ nếu mà những người mà cái dụng về, à, cầm cái gì bể cái đó, làm gì đổ cái đó, thì quý vị thấy rằng mình khó có cơ hội, à, mình khó có cơ hội để mà mình, à, mình, à, mình tạo những cái công đức phước báo. Thành ra quý vị thấy một người mà thành tựu về sanh ly, à, thì sẽ có một cái cơ hội để mà tạo, à, đối với thế gian, à, thì cũng làm được, à, nhiều tiền hơn người ta, à, hoặc là lãnh lương, à, một cách nhiều hơn người ta. Còn đối với thiện pháp cũng vậy, mình cũng có cơ hội mình tạo rất là nhiều thiện pháp, à, đó gọi là thành tựu về sanh y. Rồi cái điểm thứ ba nữa, cái sự thành tựu thứ ba nữa là cũng là một cái điều rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Có nghĩa là cái gì quý vị? Mình thành tựu về cái thời kỳ, à, mình thành tựu về thời kỳ. Quý vị biết rằng đối với ở trong cái ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta mà có cái sự may mắn mà chúng ta được thành tựu về cái thời kỳ á, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta đó, à, rất là nhiều cái điều mà, à, trong cái sự tu tập hoặc là trong cái công việc của chúng ta, à, chúng ta cũng cần phải, à, thành tựu về cái thời kỳ. Cái thời kỳ ở đây á, chúng ta phải có biết như vậy nè. Thời kỳ ở đây á, có nghĩa là sao vậy? Thời kỳ đó có bạn tốt, à, thời kỳ đó có bạn tốt, hoặc là thời kỳ đó, đó những vị, à, vương quân, có nghĩa là những vị vua, à, những vị vua anh minh, à, có xuất hiện, hoặc là Đức Phật hay là Chư Tăng, à, xuất hiện, thì lúc đó là mình được thành tựu về thời kỳ, à, chứ không phải là thành tựu về thời, quý vị thấy rằng là mình mà vô mà nhầm cái thời kỳ mà thí dụ như mình coi ở trong phim á, có những vị mà gọi là hôn vua, có nghĩa là sao vị, cái những vị đó là những vị vua si mê. À, những vị vua si mê, hồi lúc trước á, thì chúng tôi thấy cái chữ hôn á, thì chúng tôi không hiểu, à, chúng tôi không hiểu, nhưng mà nhờ ở gần sư trưởng, à, chúng tôi lên chúng tôi hỏi, à, chúng tôi hỏi á, thì sư trưởng nói hôn á, có nghĩa là hôn mê, à, hôn mê có nghĩa là trong những cái trường hợp này, những cái hôn quân á, là có nghĩa là những cái vị vua đó, à, do tham sắc, tham tài, tham danh vân vân, à, nên cai trị không đúng pháp, làm cho dân khổ. Cũng vậy, bây giờ đó, những người mà đứng đầu ở quốc độ mà cũng bị hôn mê, à, về tiền tài danh lợi vân vân, thì cũng làm cho dân ở trong quốc độ hoặc là dân ở trong đất nước đó, à, bị khổ lây. Thành ra quý vị thấy rằng, vậy thì nếu mà nói về cái sự thành tựu ở trong cái thời kỳ, à, cái lợi điểm thứ ba này á, là chúng ta phải, à, biết rằng là trong cái thời kỳ đó có cái gì quý vị. Thứ nhất á, nếu mà không, thứ nhất á, ít nhất á, là cũng có những người bạn tốt, à, những người bạn lành. Thứ hai á, là phải có những vị mà đứng đầu ở quốc độ đó, à, đứng đầu ở quốc độ đó là những cái vị mà anh minh sáng suốt, chứ không phải là những vị hôn quân. À, nếu mà chúng ta mà sanh ra ở trong cái thời kỳ đó là chúng ta khổ. À, rồi một cái điều cuối cùng mà cao thượng nhất là đó là chúng ta sống ở trong cái thời kỳ mà có Đức Phật, à, hoặc là giáo pháp, hoặc là chư tăng, à, đang hưng thịnh, thì chúng ta có được cái này là đó là cái lợi điểm thứ ba. Cái lợi điểm thứ ba này rất là quan trọng quý vị. À, vậy thì trước tiên á, chúng ta thấy về mình thành tựu về thời kỳ á, mà nói đến á, là cái thời kỳ đó có bạn tốt. Quý vị có nhớ rằng là ở trong kinh có một đoạn á, có nói rằng á, lúc đó ngài Ananda đó, ngài mới nói á, là ngài suy nghĩ ở trong tâm á, ngài nghĩ rằng là, nếu mà mình muốn thành tựu phạm hạnh này á, một nửa là nhờ có bạn tốt, một nửa là nhờ mình có nỗ lực tinh tấn, à, một nửa mình có nỗ lực tinh tấn. Thì lúc đó khi mà ngài Ananda ngài suy nghĩ như vậy rồi, ngài suy nghĩ như vậy rồi thì quý vị thấy rằng ngài đi lại nói với Đức Phật, à, nói với Đức Phật cái gì quý vị, à, nói rằng cái tư tưởng của ngài khởi lên như vậy, ngài nghĩ rằng là muốn thành tựu phạm hạnh ở trong thời kỳ này, thứ nhất là do mình có bạn tốt, một nửa là do bạn tốt, một nửa là do mình nỗ lực. Thì lúc bấy giờ đó, Đức Phật mới nói sao quý vị biết không? Không phải vậy này Ananda, à, không phải như vậy đâu Ananda, à, toàn bộ phạm hạnh này á, là phải nhờ vào thiện bạn hữu, à, thiện bạn hữu kết hợp với thiện bạn hữu, à, giao du với thiện bạn hữu, à, thì chúng ta thấy rõ ràng. Thành ra chúng tôi mới nói rằng ở trong cái sự mà thành tựu về thời kỳ á, à, là chúng ta phải có bạn tốt. À, chúng ta phải có bạn tốt. Bạn tốt là bạn nào quý vị? Bạn tốt là cái người bạn mà rủ chúng ta tu tập, làm cho chúng ta có cái sự siêng năng tu tập. Như ở trong bản kinh này nói là thiện bạn nữ hoặc là cái người bạn tốt của chúng ta đó, là khuyến khích hoặc là kêu gọi chúng ta tu tập về giới định tuệ, tu tập về những cái thiện pháp. Còn chúng ta ngược lại chúng ta thấy rằng có cái trường hợp nào mà mình gần với ác hữu, quý vị cũng chẳng hạn như chúng ta thấy rằng trong cái thời kỳ đầu đối với đức vua A Xà Thế khi còn là thái tử thì sao, gần gũi với Đề Bà Đạt Đa, gần gũi với Đề Bà Đạt Đa, thành ra bị Đề Bà Đạt Đa kêu làm gì, xuống thả voi để mà lao vào Đức Phật, hoặc là tìm người để mà giết Đức Phật, làm những cái chuyện kinh trời động địa, làm những cái chuyện mà phải nói là quý vị thấy rằng, bởi vì nhiều khi nói về cái cõi nhân loại này có những người dám lấy thân mình để mà lót đường đi cho Đức Phật và Chư Tăng đi qua, nhưng mà ngược lại cũng có những người dám giết cha, dám giết mẹ, hoặc là dám phá hoại hợp tâm. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái đối với cái cõi nhân loại này, chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái trường hợp nó sẽ dễ dàng nó xảy ra nếu mà chúng ta không có cái người bạn tốt. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, yeah, dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái thiện bạn nữ ở trong cái sự mà thành tựu về cái thời kỳ thứ nhất là chúng ta phải có cái gì? Có cái người bạn tốt, có cái người bạn tốt như ở trong câu Phật ngôn Đức Phật đã dạy cho Ngài Ananda. Toàn bộ đời sống phạm hạnh này mà thành tựu là chúng ta phải giao du với thiện bạn nữ, gần gũi với thiện bạn nữ, thân cận với thiện bạn nữ. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong một cái thời kỳ mà được gọi là thành tựu là phải có cái người bạn tốt, quý vị thấy rằng còn ai là bạn tốt với nhau nữa, quý vị còn ai là bạn tốt với nhau nữa? Đối với Ngài Sariputta và Ngài Mốc Gananá, Ngài Sariputta và Ngài Gặp Mốc Gananá đó, thì quý vị thấy rằng hai người bạn này rất là tốt với nhau. Upatissat đó, quý vị thấy rằng hai vị này khi mà còn là hai vị thanh niên, đồng tài sản, có tài sản giàu ngang nhau hết, và có gì, quý vị, có cái tính tình thương nhau, có cái tính tình đoàn kết với nhau. Thật sự ra quý vị thấy rằng chúng ta đọc ở trong những cái bài kinh này thì chúng ta nhìn ra ở bên ngoài đời chúng ta khó tìm được cái người bạn tốt lắm, quý vị. Thường thường ở trong cái đời sống này quý vị thấy rằng mình tìm cái người bạn tốt chỉ có đâu, quý vị, chỉ có những người nào mà khi sau khi người ta tu tập, người ta tu tập cũng như là có một cái, phải nói rằng có một cái sự nhìn nhận, có một cái nội tâm rồi đó, thì chúng ta mới tìm được những người đó có thể tốt với chúng ta nửa phần, hoặc là được một phần nào đó thôi. Tại sao vậy, quý vị? Tại vẫn còn là phàm phu, vẫn còn bị phiền não nó ngự trị, thành ra không có hết mình. Ở đây thì ý chúng tôi muốn nói về cái gì? Ý chúng tôi muốn nói rằng dù sao ở trong thời này thì chúng ta có một cái gì, cái nghiệp thì nó nhiều, nghiệp dày mà duyên mỏng. Thường thường quý vị thấy rằng mình nghe ở có những cái câu mà thường thường mình ưa nghe người ta nói, cái nghiệp mình nó dày, cái duyên mình nó mỏng, có nghĩa là do vậy, do vướng những cái điều này mà mình khó làm bạn tốt với nhau. Còn ngày xưa đó, tại sao ngày Sariputta với ngày Mốc Ca La Ná mà làm bạn tốt với nhau được? Tại vì ba la mật của các ngài đã tròn đầy rồi. Quý vị thấy rằng chúng tôi dựa vào đâu mà chúng tôi nói tròn đầy? Ngài Sariputta đó, quý vị thấy rằng ở trong quá khứ cũng đã từng phát nguyện, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà trong một cái lúc đó là một cái vị Bồ Tát đang hành pháp ba la mật, bị cái chúng sanh Bà La Môn đi đến mà xin con mắt của ngài. Rồi khi mà ngài bố thí con mắt cho cái chúng sanh đó, thì chúng sanh nó nhận cái con mắt đó rồi bỏ xuống đất, lấy chân chà lên, lấy chân đạp lên. Thành ra do ngài thấy cái chúng sanh có những cái sở hành quá ác, thành ra ngài lúc đó ngài không còn nguyện là bậc chánh đẳng chánh giác nữa, ngài nguyện là thượng thủ thực tăng. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là tại sao mà ngài Mốc Ca La Ná và ngài Sariputta là hai cái vị mà bạn thân thiết với nhau, mà hết tình hết nghĩa với nhau? Tại vì những người này, những vị này ba la mật ở trong quá khứ quá đầy rồi, quá đầy rồi, rồi sanh lên ở trong đời sống này quyền thế thì cũng nhiều, danh vọng thì cũng nhiều. Một ngày mà những vị này mà đi xem hát hoặc là xem cái gì đó, quý vị thấy không, ngồi trên một cái ghế, một cái ghế bành, một cái ghế trường kỷ, rồi xung quanh á, hai bên làng đều tập hợp lại để mà nhìn ngắm hai cái vị công tử này. Thành ra chúng ta thấy rằng cái quyền thế cũng nhiều, tài sản cũng nhiều, sắc đẹp cũng nhiều, cái gì cũng nhiều, mà không có bị dính mắt, không có bị dính mắt với nhau. Thành ra hai vị này kết bạn thân với nhau được. Đó là chúng ta thấy rằng những người mà gọi là có cái bạn tốt, có cái thiện bạn nữ. Rồi đối với người cư sĩ ở trong thời Đức Phật cũng có nhắc lại, quý vị cũng có nhắc lại, cũng như là chúng tôi nhớ về một cái điển hình, như là có một cái vị thiện nam á, một cái vị thiện nam mà ở trong thời Đức Phật đó, quý vị, có nhiều vị thiện nam, có rất là nhiều cái vị thiện nam mà chúng tôi nhớ rồi, cái vị thiện nam mà tên là, có cái tên là Gawesi. Cái vị thiện nam này có một điều rất là đặc biệt, quý vị, khi mà gặp Đức Phật á, gặp Đức Phật á, thì cái vị thiện nam này chỉ có thọ trì tam quy thôi, chỉ có thọ trì tam quy thôi mà không thọ trì ngũ giới. Không thọ trì ngũ giới, mà cái vị này có 500 người bạn, có 500 người bạn. Thành ra lúc đó 500 người bạn này, 500 người bạn này cũng thọ trì tam quy thôi, không thọ trì ngũ giới. Thành ra lúc đó nó, cái vị thiện nam mà tên là Giác Quê Si này mới nghĩ, bây giờ đó mình phải sao mà hơn 500 người này mới chịu. Thì cái vị này mới đi đến thọ trì thêm ngũ giới nữa. Thì lúc đó quý vị thấy rằng 500 người bạn này cũng muốn bằng cái vị cái người bạn của mình, nên đã thọ trì gì, quý vị, nên đã thọ trì thêm. Không biết quý vị còn nghe được không. Cảm ơn quý vị. Thành ra cái vị thiện nam này lúc này quý vị thấy rằng thọ trì ngũ giới, 500 người bạn đó cũng thọ trì ngũ giới cho bằng cái vị này. Thành ra cái vị này mới không chịu, thành ra cái vị này mới đi lại thọ trì bát quan trai giới, thì 500 người bạn đó cũng thọ trì bát quan trai giới theo luôn. Cái vị này mới bây giờ nghĩ, bây giờ cái gì cũng bị bắt trước hết á, cái gì cũng bị bắt trước đó, là riết là không có hơn được 500 người này. Thành ra cái vị này xin xuất gia luôn, xin xuất gia sống đạo phạm hạnh. Thì 500 người bạn đó cũng xin xuất gia sống đạo phạm hạnh luôn. Thành ra bây giờ cái vị này mới suy nghĩ rằng không biết sao mà hơn được 500 người này. Thì lúc này cái vị này ra sức tinh tấn để mà tu tập, để mà chứng đắc đạo quả A-la-hán luôn. Thì quý vị biết rằng cái vị này tu tập chứng đắc đạo quả A-la-hán luôn. Thì lúc đó 500 người bạn này đã xuất gia rồi, thấy đối với cái người thiện nam này có một cái sự quyết tâm như vậy. Cái người thiện nam gấp quê si này quyết tâm như vậy. Thành ra khi mà xuất gia rồi, 500 người này cũng quyết tâm hành đạo một cách tinh tấn, và cuối cùng cũng chứng đắc A-la-hán luôn. Thành ra chúng tôi nói về cái tích chuyện này có nghĩa là ai là thiện bạn nữ của ai, quý vị. Đối với cái vị thiện nam Đắc Quê Si này là thiện bạn nữ của 500 người kia, 500 người, 500 cái vị thanh niên mà cùng với cái nhóm của mình đi theo mình tu tập. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái thiện bạn nữ đây là một cái điều rất là quan trọng. Đây là một cái điều mà nó rất là quan trọng ở trong một cái cuộc sống, một cái cuộc đời tu tập. Rồi vậy thì ở trong cái thời kỳ mà mình gọi là cái thời kỳ để mà mình thời kỳ mà gọi là thành tựu thì thứ nhất là chúng ta phải có bạn tốt. Thứ hai là một cái điều sao, quý vị, chúng ta phải có những vị vua anh minh, những cái vị vua sáng suốt, minh quân những cái vị vua sáng suốt. Chứ chúng ta mà gặp những cái vị vua mà hôn ám là sao, quý vị, là chúng ta sẽ khổ. Cứ tối ngày tăng thế rồi đặt điều này đặt điều kia ra cho chúng ta, thì quý vị thấy rằng lúc đó đời sống mọi người đều cực khổ thì làm sao mà tu tập được. Quý vị thấy rằng chúng tôi đọc ở trong cái bản kinh có cái bản kinh này nói rằng đối với cái thời kỳ mà hôn quân là cái lúc đó làm sao, quý vị, những vị vua này không có chịu hỏi là các cái bậc trí. Thí dụ như là đúng ra quý vị thấy rằng khi mà những vị vua này mà lên làm vua đó, ít nhất thì không còn vua cha của mình thì cũng phải dở sách, người ta kêu là nghiện cổ ôm kim, có nghĩa là không còn những vị vua cha mình còn sống nữa, thì mình phải dở sách ra để mà mình coi cái cách cai trị. Như quý vị thấy rằng á, bây giờ những cái người mà người ta lên ta làm việc á, mà người ta nắm trưởng phòng hoặc là người ta nắm một cái nhiệm vụ gì để mà xây dựng hoặc là tổ chức cho một cái hội chúng á, thì quý vị thấy sao? Nếu mà mình muốn mình làm công việc tốt đẹp thì sao quý vị? Chúng ta phải mở sách ra, chúng ta coi những cái người mà người ta thành công, người ta thành công như thế nào, bằng một cái cách nào, thì mình học theo cái cách đó từ từ. Ví dụ như quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi nghĩ chúng tôi có cái tật ưa để ý. Quý vị biết rằng chúng tôi đi qua bên trường thiền cái trường thiền Bao Ốc á, chúng tôi thấy rằng ở bên trường thiền nó một ngày nào cũng có 400 người ăn, mà quý vị biết rằng không bao giờ mà đi mà bị đụng nhau á. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có một cái đường vô rõ ràng, rồi cái đi vô trong đó rồi nó có rất là nhiều đường ở trong đó, nhưng mà các cái vị mà người ta sắp xếp á, người ta để cái bát hoặc là người ta để cái dấu hiệu gì xung quanh á, mình đi không bao giờ bị lộn quý vị, và mình đi không bao giờ mà bị đụng nhau, không bao giờ mà đi cũng như là có người mà đi ngược chiều với nhau. Thành ra quý vị thấy, chúng tôi thấy rằng ở trong đó người ta ăn uống nó nhịp nhàng, nó không có tiếng động, đi lấy bát cũng không có tiếng động. Quý vị biết rằng chúng tôi suy nghĩ rằng cái người mà quản lý cái chỗ ăn này nè là cái trình độ phải rất là cao. Nếu cái người này là do cái năng lực tu tập của người ta nên trí tuệ của người ta phát sinh, thành ra người ta điều hành được một cái trường thuyền rất là lớn. Còn không thôi là cái người này trước kia là cũng đã từng tốt nghiệp cái gì rồi, ví dụ như là tốt nghiệp về cử nhân hoặc là tốt nghiệp về cái gì đó, thành ra họ mới có một cái kiến thức như vậy. Quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi nhìn những cái hình ảnh đó, chúng tôi cũng mong muốn nếu mà sau này mình mà nếu mà có duyên hoặc là do cái duyên nghiệp nó đưa đến thì nếu mà mình mà ở trong những cái hội chúng đó thì mình cũng phải có một cái cách, có một cái cách để mà mình điều hành làm sao những người cư sĩ người ta đến người ta tu thiền mà người ta đi lấy cái thức ăn một cách dễ dàng. Nó không có bị tồn động cũng như là nó không có bị cái tiếng động âm thanh nó dồn cục vân vân. Thành ra quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đi, chúng tôi gặp những cái hình ảnh đó, chúng tôi thấy rằng mình mà muốn đến lúc đó mà mình làm được thì ngay từ bây giờ thì quý vị thấy sao? Ngay từ bây giờ thì mình phải có cái sự để ý và mình biết sắp xếp. Thành ra lúc đó mà đến cái lúc đó thì mình mới thành công được. Thì trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang nói á, một cái vị vua mà gọi là hôn quân á, si ám á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là không chịu niệm cổ si kim, không có chịu ôn lại những cái gì mà các cái bậc vua trước đã thực hiện, mà ngược lại á, do tham danh, tham quyền, tham lợi, thành ra nó làm cho thần dân ở trong quốc độ nó khổ. Bây giờ là quý vị thấy rằng cái thời kỳ này á, mình không có nói về minh quân hoặc là hôn quân, nhưng mà mình nhìn cái sự kiện mình nhìn cái sự kiện đang diễn ra thì chúng ta biết là cái thời này nó là đang đau khổ rồi quý vị. Có nghĩa là cái thời kỳ này là sao quý vị? Trộm cắp gia tăng, giết người gia tăng, rồi những cái thực phẩm không còn chất bổ như ngày xưa nữa, rồi cái sự thù oán với nhau nó càng ngày nó càng gia tăng. Thì mình nhìn mình không nói là cái gì hết, nhưng mà mình nhìn những cái sự kiện nó đang diễn ra là mình biết rằng cái thời kỳ này không phải là cái thời kỳ thành tục. Những cái chỗ mà mình đang ở mà nó diễn ra những cái điều đó thì chúng ta biết rằng những cái thời kỳ này không có thành tục. Quý vị thấy rằng ở trong cái bản kinh này nói là sao? Cái thời kỳ mà các vị vua chuyển ngân thánh vương xuất hiện thì thời kỳ đó thành tục, gọi là cái thời kỳ thành tục. Tại sao vậy? Tại vì quý vị biết rằng đối với các vị chuyển linh thánh vương các ngài lúc nào cũng có cái gì quý vị? Đầy đủ về giới, ngũ giới, hoặc là đầy đủ về bát quan trai giới, hoặc là các ngài luôn luôn lúc nào cũng cai trị quốc độ bằng cái gì? Cai trị quốc độ bằng cái thập vương pháp, có nghĩa là cai trị bằng thiện pháp không? Chứ các ngài không có cai trị bằng cái sở hành viên của các ngài. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình sống, ví dụ mình với nhau mà mình có những cái mà làm theo cái thói quen hoặc là cái tánh tình của mình thì không sao, nhưng mà đối với những cái vị vua đó, mà làm theo cái thói, cái tánh quen của mình thì sao quý vị? Thì mình mình mà là một cái người mà thân cận á, thì có ngày mình cũng bị rơi đầu. À, làm thân cận với cái vị hôn quân đó, đó thì có ngày cũng bị rơi đầu. Có nghĩa là sao quý vị? Cũng như đó, có một cái chuyện á, nói về một cái vị vua á, mà thiên vị. À, khi mà cái người mà cận thần của mình á, à, dùng cái trái cây đó thì á, một lần nọ đó, thì à, đi vào rừng á, để mà à, để mà à, ngắm cảnh á, thì cái người hầu của đức vua đó à, mới cầm cái trái cây đó lên à, và cắn một cái á, ăn á, thì thấy ngon à, thấy ngon, thành ra mới đem cái à, cái loại trái cây đó lại cho đức vua ăn. Thì á, những cái người mà à, những cái người mà thị vệ á, mới nói rằng cái người này á, cái người hầu đức vua á, à, là có cái sự mà khinh bỉ coi thường đức vua, đã ăn rồi mà còn đem lại cho đức vua à, đức vua ăn. Thì đức vua mới nói không có à, cái điều này không phải à, cái vị này là một cái vị đại trung à, một cái vị đại trung à, có nghĩa là thấy cái gì ngon, nếm được cái gì ngon rồi lại đem lại cho đức vua ăn, thành ra cái người này là đại trung. Rồi một lần nọ nữa thì quý vị thấy rằng á, cái người này á là ở trong một cái đêm đó đó, mẹ của cái vị vua bị bệnh à, bị bệnh, thành ra đó, mới lấy cái xe mà của đức vua đi á, là đưa ra ngoài ngay chỗ có người y để mà trị bệnh cho à, trị bệnh cho mẹ của đức vua. Thì sáng ngày mai á à, người ta lâm triều á, thì các vị thần ở trong triều á mới nói rằng cái người này dám giả mạo à, đức vua, lấy à, lông sa của đức vua à, để mà đưa mẹ đức vua đi. Thì lúc đó đức vua do thương cái người này nên đức vua đó à, nói là cái người này không phải là vậy, người này đã giúp mẹ ta trong cái cơn hoạn nạn, thành ra là cái người này là một cái người đại hiếu. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, ở một thời gian sau đó thì vị vua này không còn à, không còn cái sự sủng ái cái người à, cận thần của mình nữa, nên đức vua tìm những cái lỗi à, của cái vị này, nhưng mà vị này không có lỗi, thành ra lúc đó đức vua mới xây lại á, bắt đầu là lấy hai cái tội trước kia ra xử. Có nghĩa là đức vua nhắc á, là lúc trước á, ngươi đã ăn rồi ngươi đem cho ta ăn, ngươi là một người khi quân à, rồi á xe của ta đi á, mà ngươi dám lấy à, mà dám lấy mà chở mẹ ta đi, là ngươi cũng nhờ có sự giả mạo à, khi quân, thành ra đem ra chém. Thì quý vị thấy rằng á, mình mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình gần những vị á, mà gọi là hôn quân á, à, những người vua mà suy ám á, thì sao vị, có ngày chúng ta sẽ bị à, có ngày chúng ta sẽ bị à, đứt đầu, hoặc là có ngày chúng ta sẽ bị à, những cái tai hại à, nó nguy cơ đến. Còn à, trở lại á, chúng ta thấy rằng mình mà ở trong cái thời kỳ á, mà những vị vua anh minh á, là chúng ta được cái sự thành tựu về thời kỳ. Tại sao vậy quý vị? Tại vì những vị vua này cai trị đúng pháp à, theo thập phương pháp, thành ra sẽ đem lại cái sự an vui cho mọi người. Quý vị thấy rằng á, ở trong cái thời kỳ nào quý vị à, những cái thời kỳ mà gần nhất mà ở trong lịch sử của Phật giáo á, chúng ta thấy rằng đối với đức vua Bát Xê Na Đí à, hoặc là những vị vua ở bên Tích Lan, hoặc là những vị vua ở bên Miến Điện, khi mà quý vị đi qua những cái nước đó đó, quý vị thấy rõ ràng thật sự á, một cái cuộc kết tập kinh tạng mà ở bên Miến Điện đi, nếu mà không có những vị tướng lãnh hoặc là không có những vị vua mà nhúng tay vô á, thì chúng ta thấy rằng rất là khó mà thực hiện được cái cuộc kết tập tâm tạng đó quý vị. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, những cái chỗ nào á, mà có mà diễn ra những cái đại hội Phật giáo lớn, thường thường là do đâu quý vị? À, do có những người ở trong cái quốc độ đó, những người đứng đầu ở trong quốc độ đó ủng hộ. À, thành ra quý vị thấy rằng mới có những cái sự kiện lớn à, nói về Phật giáo à, trong khi ấy. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối nhất là đối với cái sự tu tập, chúng ta mà sanh ra mà được thành tựu ở trong thời kỳ ấy, là có nghĩa là chúng ta có những vị à, có những vị vua à, cai trị à, một cách đúng pháp, thì lúc đó nó sẽ là một cái thời kỳ gọi là thành tựu à, nó có nhiều cái điểm thuận lợi cho chúng ta tu tập à, đó là ở trong thời kỳ này á, như hồi nãy chúng tôi nói rồi à, có bạn tốt hoặc là những người đứng đầu ở trong quốc độ đó à, những người đứng đầu ở trong quốc độ đó có một cái sự cai trị à, tốt. Rồi một cái điểm rất là quan trọng đó là cái thời kỳ nào quý vị? Thời kỳ Đức Phật xuất hiện thời kỳ Đức Phật xuất hiện hoặc là các vị đệ tử của Đức Phật. Chúng ta thấy không, khi mà Đức Phật xuất hiện, ngài Kiều Trần Như à, là một cái vị rất là già, rất là lớn tuổi, nhưng mà cũng chứng đắc được đạo quả à, sớm nhất ở trong đó nữa. Thành ra quý vị thấy rằng những có khi mình đầy đủ cái pháp độ ba la mật nhưng mà mình không nghe hoặc là mình không gặp được Đức Phật à, thì sao quý vị, cái cơ hội chứng đắc đạo quả của mình cũng bị vuột đi cũng bị vượt ra khỏi khỏi cái tầm giác ngộ của mình. Thành ra quý vị thấy rằng cái thời kỳ mà thành tựu khi mà có Đức Phật á, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được rất là nhiều, chúng ta được rất là nhiều cái cơ hội để mà chúng ta nghe pháp, hoặc là có nhiều cái trường hợp quý vị thấy không? Có những người người ta bệnh rất là nặng. Đối với cái vị tỳ kheo bệnh mà tỳ kheo tên Tích Xá mà bị bệnh ghẻ lở thúi thay, quý vị thấy bệnh nằm một chỗ như vậy, nhưng mà khi mà Đức Phật đi đến, Đức Phật thuyết pháp cho nghe, những cái bài pháp rất là ngắn gọn, cái thân này bây giờ nó như là một cái khúc cây vô vụng rồi, nó không có còn sử dụng được cái gì hết, như là quăng bỏ ở bên cái vệ đường thôi. Thành ra cái vị tỳ kheo nghe những cái lời gián tắc đó như vậy mà đắc được đạo quả, đắc được đạo quả A-la-hán. Thành ra quý vị thấy rằng đối với một cái thời kỳ á, nó rất là quan trọng. Vậy thì hồi nãy giờ chúng tôi trình bày đến quý vị cái thành tựu về sanh thú á, Gati Sambati, có nghĩa là được sanh lại làm người hoặc là làm chư thiên. Thành tựu về sanh y á, có nghĩa là mình có cái sức khỏe, mình đã được sanh lại làm người rồi, mình có cái sắc đẹp hoặc là cái sức khỏe, hoặc là chúng ta có cái gì, có một cái thân hình nó dễ coi, nó ít bệnh vân vân, thì nhờ như vậy mà chúng ta thấy rằng những cái bất thiện nghiệp nó khó có cái cơ hội mà nó trổ quả do chúng ta có những cái thành tựu này. Rồi cái thành tựu thứ ba đó là nói về cái thành tựu về thời kỳ, thì cái thời kỳ này á, nó phải có nhiều ở trong đó quý vị, nó có nhiều cái phần để mà chúng ta được gọi là thành tựu về cái thời kỳ, có nghĩa là chúng ta có được những người bạn tốt, rồi chúng ta có được chúng ta ở trong cái quốc độ đó có những vị mà cai quản bằng một cái sự anh minh, một cái sự mà trong sạch, rõ ràng, là mình là đó là cái vị mà đứng đầy, đứng đầu ở quốc độ. Rồi thứ ba nữa là một cái điều quan trọng là chúng ta gặp được ở trong cái thời kỳ mà có Đức Phật xuất hiện, hoặc là có những cái có những vị thánh tăng, đệ tử của Đức Phật, đó là chúng ta có cái thành tựu về cái thời kỳ. Rồi cái thành tựu về Bát-vô-gát-sam-bát-tí, có nghĩa là cái sở hành quý vị, cái sở hành. Cái sở hành á, đối với ở trong cái đời sống này á, chúng ta có cái sở hành mà nó thành tựu có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta là những cái người mà tránh xa cái sự sát sanh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, vân vân, là nói về cái gì? Chúng ta tu tập cái tập thiện nghiệp, thân khẩu ý của chúng ta nó thuộc về thiện hạnh. Cái sở hành đó là gọi là chúng ta được thành tựu. Chúng ta thành tựu những cái điều này thì thật sự ra là có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta thành tựu được cái thiện nghiệp. Chúng ta ở trong cái điều thứ tư á, mà làm cho chúng ta có những cái sự thành tựu á, là do đâu quý vị? Do chúng ta có những cái sở hành tốt, rồi nhờ vào những cái sở hành đó, quý vị thấy rằng đối với ở trong cái đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta tu tập cái thiện nghiệp nhiều quá, thiện sao thì những cái bất thiện nghiệp nó không có cơ hội nó trổ quả. Cũng như mấy lần trước mà chúng tôi trình bày về những cái chứng nghiệp hoặc là những cái truyền nghiệp đi, những cái thiện nghiệp mà mình tạo nó nhiều, mình tạo nó nhiều quá thiện sao quý vị, thì cái những cái bất thiện nghiệp nó khó có cơ hội nó trổ quả, nó khó có cơ hội trổ quả. Thành ra quý vị thấy rằng mình mà càng thành tựu nhiều cái thiện nghiệp về thân khẩu ý, mình càng thành tựu nhiều cái phước báo thì sao, những cái bất thiện nghiệp nó rất khó để mà nó trổ quả cho chúng ta, nó rất là khó mà để mà làm phiền cho chúng ta. Thí dụ như quý vị thấy rằng bây giờ, thí dụ như có một cái người nào đó đi, người ta đã ở trong quá khứ, mình không biết là người ta tạo bao nhiêu bất thiện nghiệp, bao nhiêu thiện nghiệp, nhưng mà bây giờ ở trong cái đời sống này người ta có một cái, thí dụ như là người ta có một cái, quý vị thấy rằng ở trong thời quá khứ, quý vị thấy rằng có những chàng thanh niên ở trong quá khứ đã từng tạo rất là nhiều cái bất thiện nghiệp, nhưng mà ở trong đời sống hiện tại này do gặp được Đức Phật, hoặc là do gặp được chùa, hoặc là gặp được chư tăng, tạo rất là nhiều cái phước báo. Thành ra từ cái sự mà tu tập nghe pháp, rồi thọ trì giới, rồi tu tập về thiền định, tu tập về thiền tuệ, và cuối cùng chứng đắc được đạo quả và giải thoát sanh tử luân hồi luôn. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây muốn nói về mình thành tựu mà về cái sở hành của mình, có nghĩa là mình thành tựu được những cái thiện pháp. À, nhờ như vậy á, mà cái bất thiện pháp á, nó không có cơ hội để mà nó làm dập tắt cái đời sống này của mình. Quý vị thấy rằng là như lúc trước chúng tôi đã từng kể cho quý vị nghe cái tích chuyện mà đối với một cái vị mà đã một cái vị là một cái người võ sĩ về đô vật đã thắng biết bao nhiêu cái quốc gia. Nhưng mà một lần đó nó đi ngang nghe chư tăng tụng kinh sắc này không phải của các ngươi, hành này không phải của các ngươi, thọ này không phải của các ngươi, thì cái vị đó chỉ cần nghe như vậy là cái vị đó biết rồi, đúng rồi, những cái gì mà ta có bây giờ không phải của ta, ngay cả những cái cảm thọ mà ta đang có sự mà nhận lãnh nó không phải là của ta nữa. Thành ra cái vị này đi xuất gia liền. Thì khi mà vào xuất gia rồi, quý vị biết rằng là trong cái thời đó thì cái lúc đó thì cái vị này cũng đã lớn tuổi rồi. Thành ra mới xuất gia được cái thời gian ngắn, hai cái chân của vị này bị liệt, bị liệt không có đi được nữa. Thành ra vị này vẫn tinh tấn đi bằng hai cái đầu gối, bò bằng hai cái đầu gối. Thì lúc đó ác nghiệp nó có cơ hội nó trổ quả, là có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là ở trong quá khứ cái vị này đã tạo những cái nghiệp sát sanh rất là nhiều. Thành ra bây giờ đang bò đi kinh hành vậy đó, mà cái người thợ săn á, người ta thấy như vậy mà người ta tưởng là một cái con thú, một cái con nai. Thành ra người ta mới lấy cái cây lao á, người ta thống vô, dính ghim vào cái người của cái vị trưởng lão mới xuất gia đó. Thành ra quý vị thấy rằng á, cái vị đó mới rút cái cây lao ra và tìm một nắm cỏ để mà nhét vào cái vết thương mình. Và đã đi đến một cái tảng đá để mà nằm ở đó, để mà tu tập về thiền tuệ. Có nghĩa là tu tập về thiền quán quý bắc sẵn đa. Và cuối cùng chứng đắc được đạo quả A-la-hán, viên tịch Niết Bàn luôn. Thành ra, cái sở hành thành tựu ở đây có nghĩa là sao vậy? Ở trong quá khứ mình tạo gì không biết. Nhưng mà ở trong đời này, mình có thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp, ý thiện nghiệp. Mình tu tập, mình làm cho nó vượt lên. Nó vượt lên có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình được thành tựu những cái này. Thì ở trong cái nghiệp, ở trong quá khứ nó chỗ nó làm cho mình chết hay là sao không biết. Nhưng mà mình thành tựu được thân khẩu ý thuộc về thiện nghiệp để mà mình tái sanh, để mà mình tái sanh ở cõi trời, hoặc là mình tái sanh làm một cái người mà nó tốt hơn, vân vân. Chẳng hạn như mình đối với cái vị mà Đao Phủ Tâm Bá Đa Thí Cá mà hồi lúc đầu chúng tôi đã giải thích với quý vị, thì đối với trường hợp đó cũng vậy. Quý vị thấy rằng ở trong chặng đầu của mình, cái cuộc đời của mình có làm gì mình không biết, nhưng mà nếu mà sau đó mình tu tập, mình tạo nhiều cái thiện nghiệp để mà mình có một cái sanh thú tốt hơn, thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có một cái sanh thú tốt hơn, nó nhờ vào đâu quý vị? Một là nó nhờ vào thành tựu ý thiện nghiệp, hoặc là nó nhờ vào thành tựu về khẩu thiện nghiệp, hoặc là nó nhờ vào thành tựu về thân thiện nghiệp. Một trong ba cái này nó sẽ dẫn dắt chúng ta có một cái sanh thú mới, sanh thú tốt hơn hoặc là sanh y tốt hơn, vân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những người mà nô tỳ ở trong thời kỳ Đức Phật cũng vậy, do làm trong nhà của những người gia chủ mà có niềm tin với Tam Bảo, thành ra dần dần mới đầu chưa tu tập được, nhưng mà dần dần về sau càng ngày tu tập nó càng tốt, tu tập nó được nhiều cái lợi ích hơn, thành ra những cái vị đó cuối cùng cũng sanh lên cõi trời. Thì đó là chúng ta thấy rằng mà muốn sanh lên cõi trời thì chúng ta vị ít nhất là mình cũng phải thành tựu một trong ba cái nghiệp thân khẩu ý mà thuộc về thiện, nhờ như vậy mà chúng ta tái sanh lên ở trên cõi trời được. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong bốn cái sự thành tựu mà ngày hôm nay chúng tôi chọn ra để mà chúng tôi trình bày với quý vị thì khi mà mình nghe về những cái thành tựu này rồi thì chúng ta thấy rằng ở trong đời sống này mình tu tập, mình bị thất bại là coi như là mình như là giống như là một cái người mà đi buôn bị mất vốn. Còn nếu mà mình đi buôn mà có lời có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong ngay từ lúc này cho đến sau đó thì chúng ta phải ráng cố gắng nó thành tựu một trong cái ý thiện nghiệp, hoặc là thân thiện nghiệp, hoặc là khẩu thiện nghiệp, để chi quý vị? Để chúng ta có cơ hội có một cái sanh thú tốt hơn, có nghĩa là được sanh lại làm người mà tốt hơn như Đức Phật đã dạy với các cái vị cư sĩ trong thời đó, như một người mà từ chiếc kiệu này lên chiếc kiệu tốt hơn, hoặc là từ chiếc kiệu này được leo lên một cái lầu cao hơn. Có nghĩa là chúng ta làm sao thì làm Nhưng mà phải có những cái thành tựu này ở trong thời kỳ có Đức Phật, là thành tựu về thời kỳ, hoặc là chúng ta được tái sanh làm người, làm chư thiên, thành tựu về sanh thú, rồi hoặc là chúng ta thành tựu về sanh y, nhờ như vậy mà chúng ta có những cái cơ hội dễ dàng chúng ta tu tập hơn. Nhưng mà ở trong cái cuộc tu này thì chúng ta nên nhớ rằng đối với cái thiện pháp và bất thiện pháp đó, chúng ta nó bị nhập nhằng qua lại hoài. Có nghĩa là sáng thì nhiều khi tâm của chúng ta rất là hoan hỷ, nhưng mà đến trưa do thời tiết hoặc là do một cái phiền não gì đó, chúng ta dễ dàng chúng ta khởi lên tâm tâm sân. Thì chúng ta thấy rằng đối với bất thiện và thiện nó xen lẫn với nhau rất là nhiều, nhưng mà có một cách để chúng ta ráng chúng ta tu tập. Thí dụ như trước giờ chúng ta dễ sân, nhưng mà do chúng ta tu tập dần dần thì cái sự sân hận của chúng ta nó ít đi, nó trở thành sân mà sân hữu trợ. Có nghĩa là những cái trường hợp đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần mình mới khởi lên tâm sân. Thì nếu mà mình biết như vậy thì chúng ta phải dùng những cái cách gì? Ví dụ như chúng ta tu tập về tâm từ, lúc nào chúng ta cũng có sự phòng bị bằng tâm từ, hoặc là lúc nào mà chúng ta cũng xen vào những cái thiện pháp. Có nghĩa là thay vì chúng ta rảnh thì chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta tụng kinh, hoặc là chúng ta xem kinh, vân vân. Nhờ như vậy mà cái thiện pháp của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng lên, và chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái thành tựu về sanh thú, hoặc là thành tựu về sanh y, hoặc là thành tựu ở trong thời kỳ, hoặc là thành tựu về cái sở hành của mình. Nhờ như vậy mà càng ngày chúng ta càng nhiều cái phước báo hơn, và cuối cùng chúng ta sẽ có cơ hội để chứng đắc được đạo quả và trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Thì kính thưa quý vị, cho thời gian ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày đến đây cũng vừa đủ chi pháp và thời gian, do vậy xin được kết thúc. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn rồi hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thời. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Phật tính để giảng cho bài học hôm nay. Vừa rồi chúng ta đã nghe đại đức Phật kính giảng về ý nghĩa của bài học này, cũng đã khá nhiều với cái thời gian. Hôm nay thì theo chúng tôi thấy thì cũng có rất là ít chư tăng, ít là gì giảng sư. Và bây giờ thì trước tiên thì kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị có thấy trong ban điều hành có cái vị ở trong ban điều hành có thấy vị giảng sư nào không ạ? Chắc có lẽ là không có rồi, chỉ có chúng tôi và đại đức Phật tính à. Nước giảng sư nè, có nước giảng sư. Như vậy có thấy nước giảng sư không? Dạ không biết là đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Thấy có nước giảng sư nè, đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Xin hỏi cái nước giảng sư có phải là đại đức Pháp Đăng không? Nó mất nữa rồi. Thôi bây giờ có hai vị cho nên rằng để Đức Phật tính nghỉ một chút. Thôi bây giờ để Đức Phật tính quan nghỉ, đặt cái câu hỏi lên để chúng tôi thảo luận đi. Trong cái thời gian đó thì để Đức nghỉ một chút, sau đó nếu còn thời gian thì tiếp tục hỏi luân phiên với nhau. Không biết đại đức Phật tính có trước máy không ạ? Dạ không biết đại đức Phật tính có trước máy không? vừa giảng xong rồi cũng đi ra luôn rồi. Quý vị có nghe được tiếng nói của chúng tôi không? Đang uống nước hả? Thôi bây giờ đây Đức đặt lên một cái câu hỏi đi. Đức có tính đặt lên một câu hỏi để chúng tôi thảo luận trong thời gian này để Đức nghĩ. Rồi sau đó chúng tôi sẽ đặt lại cái câu hỏi để thỉnh để Đức có tính thảo luận. Vậy đi ha. Rồi, đây Đức đưa tay để đặt câu hỏi để chúng tôi thảo luận. Xong đó thì tôi sẽ đặt lại hỏi để Đức có tính. Vì vậy thì chúng ta sẽ có một cái thời gian nó đều đặn để chúng ta luôn phiên thảo luận. Rồi, kính thưa Đức có tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt đường chung luôn. Kính chào quý cô tu nữ và quý Phật tử đang có mặt ở trung rừng. Con mới vừa giảng xong, thật sự hồi nãy quý vị biết chúng tôi giảng thì do chúng tôi nhập tâm là không có chịu uống nước. Đang uống nước thì đại đức Pháp Tăng hỏi thì chúng tôi cũng không biết sao mà trả lời. Thôi bây giờ thì như lời của đại đức Pháp Tăng đã nói thì con sẽ đặt một câu hỏi đến đại đức Pháp Tăng. Sau đó thì đại đức Pháp Tăng sẽ trả lời và đại đức sẽ đặt lại câu hỏi với chúng con như đại đức đã nói. Nhà quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, ở đây thì dựa theo cái bài học hồi nãy con đã giảng thì thật sự ra cái bài cũng hơi dài, do đó có những chi tiết con chưa có cũng như chưa có chia sẻ sâu thì bây giờ có thời gian thì con là thỉnh đại đức Phật Tăng quan hỷ mình thảo luận. Đối với ở trong cái đời sống này thì làm sao mà mình tìm được, mình nhận biết được một người bạn tốt. Phải nói rằng một người bạn tốt rất là khó nhận ra được, vì rằng mình thấy ở trong cái thời buổi này như hồi nãy chúng con đã có trình bày á, ngày xưa đó thì đối với ngày Sariputta và ngày Moggallana dễ kết bạn với nhau, vì rằng có những cái chi tiết mình thấy rằng các ngài đã đầy đủ cái phước ba la mật, phước báo ba la mật. Thành ra đối với cái những cái tham sân si truyền cái thì rằng lúc đó đó hai vị này còn là hai vị thanh niên chưa có giác ngộ, nhưng mà do cái phước báo nhiều nên những người này không có dính mắt với cái đời sống hoặc là dính mắt với dục lạc nhiều, thành ra rất là dễ kết bạn với nhau. Vậy thì ở trong cái thời nay thì làm sao mà mình tìm ra, mình nhận biết ra được một cái người bạn tốt. Mà nếu mà thí dụ như giả sử rằng đối với cái người đời hoặc là cái người tu mà tìm không được cái người bạn tốt thì lúc bấy giờ thì phải làm như thế nào? Thì con xin thỉnh đại đức Phật Tăng quan hỷ thảo luận những vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì đại đức Pháp Tính có nêu rằng là như thế nào, cái dấu hiệu nào để mà mình nhận biết rằng đó là một cái người bạn tốt. Thật sự ra thì mình biết đó là cái câu mà Đức Phật ngài nói với lại ngài A Nan đó, toàn bộ cái con đường phạm hạnh này là chính là thân cận với những người bạn tốt, thiện hữu, bạn thiện hữu. Thì ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà nói rằng cái bạn thiện hữu á, nó có hai cái ý nghĩa. Một trong cái ý nghĩa của một người bạn một người bạn thật sự. Mà cái chữ Mitta đó, Kalanyana Mittata đó, tức là những người bạn thiện, bạn tốt đó. Là cái người bạn ở đây chúng ta hiểu rằng là không phải là cái người bạn trong cái nghĩa trang lứa không, không phải là chỉ cái ở trong trang lứa. Ví dụ như là tôi quen với Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính là nhỏ hơn tôi đôi ba tuổi, hoặc là tôi quen với một vị sư nào đó là lớn hơn tôi đôi ba tuổi, thì cái chuyện đó mình tức là bạn ở ngoài đời ấy, thì người ta gọi là bạn, tức là những người mà xích sắc với nhau đôi ba trang lúa, đôi ba tuổi thôi, và người đó ăn chung, ở chung, sinh hoạt chung, rồi có cái sự thân mật với nhau gọi là bạn. Nhưng mà trong Phật giáo ấy, thì cái chữ bạn ở đây đó thì mình hiểu là bao gồm cả những vị mà ngay cả thầy của mình cũng được gọi là bạn nè. Tại vì sao? Nếu như là mình thân cận với một cái vị mà bậc thiện trí thức, hay hoặc là một cái người thầy của mình, để mà mình có thể học hỏi, để mà mình có thể trau dồi, để mà mình có thể tu tập được, thì cái người đó cũng được gọi là người bạn nha, bạn nè. Bởi vì cái chữ Mitta ở đây á, đồng chung với chữ căn là Metta, chữ căn với lại chữ Metta. Mà những cái người mà mình có sự thân cận á, mình có cái sự thân cận á, mình có cái sự thân cận để rồi mình có được cái sự tiến hóa đó, thì cái người đó được gọi là bạn hết. Cho nên trong cái ý nghĩa thứ nhất á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái nghĩa bình thường là đồng trang lứa với nhau, xích sắc với nhau đôi ba tuổi thì đó được gọi là bạn. Nhưng mà bạn ở trong Phật giáo là bao gồm cả thầy tổ của mình, những cái bậc tiền bối đi trước cũng được gọi là bạn, hay là những người chúng ta tạm gọi như là một người Phật tử mà gọi là bậc thiện trí thức nữa. Thì cái người mà có thể là từ cái hình ảnh đó mà chúng ta có thể gắn bó, chúng ta có thể thân cận để chúng ta có thể tu tập được, thì cái người đó cũng được gọi là bạn. Thì cái nghĩa rất là rộng. Thì cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính hỏi ở đây đó là cái dấu hiệu nào để nhận biết là người đó là người bạn tốt đó. Thì câu mà người xưa họ có nói là bạn ăn dễ kiếm, bạn chết khó tìm. Bạn ăn dễ kiếm, bạn chết khó tìm, là ý người ta muốn nói là cái người bạn mà để rồi chia sẻ với mình đó. Thì ở trong kinh cũng có nói mấy điều mà chúng tôi còn nhớ mang máng. Nhớ một cái điều mang máng như thế này, tức là người bạn á, là người bạn là khi nào người bạn tốt á, là khi nào mà thấy là mình đang trong cái lúc mà mình quên mình á. Thứ nhất á, là mình đang những cái lúc quên mình, quên mình tức là mình dễ vui, mình sa đọa, hay hoặc là mình quên đi. Ví dụ như một người tu á, mình một người tu với nhau, nhưng mà lỡ mình có một cái điều gì mà mình quên mình dễ vui, mình ham vui, mình dễ vui đó, mình bỏ quên cái nhiệm vụ của mình bỏ quên những cái việc thực hành của mình, rồi mình bỏ quên những cái giới phẩm của mình, cái phẩm hạnh của mình, thì cái người đó họ nhắc nhở mình, họ nhắc nhở mình, thì cái người trong cái nghĩa thứ nhất, cái dấu hiệu thứ nhất để nhận biết là cái người đó là người bạn tốt rồi. Thứ nhất á, là khi mà nào mình có quên mình á, thì tự động cái người đó nhắc lại với mình. Anh xưa làm như vậy là không đúng, anh làm như vậy thì không đúng, làm như vậy thì nó nguy hiểm lắm, làm như vậy thì sẽ có hại cho mình. Thì cái dấu hiệu mà cái người mà họ nhắc nhở mình như vậy á, được xem như là cái người bạn tốt. Chứ còn cái người bạn tốt mà không phải có nghĩa là cho mình ăn nhiều mà gọi là bạn tốt, hay là người bạn tốt, cái nghĩa đó nó cũng không có hẳn được gọi là người bạn tốt. Mà trong kinh Đức Phật này gọi là cái người bạn tốt là khi nào mình có bị coi như là quên mình á, thì cái người đó có nhiệm vụ nhắc mình. Cái thứ hai là khi nào mà mình có sa cơ thất thế đó, và sa cơ thất thế thì cái người bạn đó họ sẽ giúp đỡ cho mình. Ví dụ như mình nói rằng ở ngoài đó khi nào mà làm ăn, thì cái người mình làm cái công việc gì đó, mình làm nghề nghiệp gì đó, lỡ mình có bị sa cơ thất thế, mình không có lỗ lã gì đó, thì cái người đó họ có thể giúp đỡ cho mình về vốn liếng, hoặc là ít nữa là mình có lúc mà mình có chỗ điểm nương tựa, có cái chỗ nương tựa, nếu mà họ phải bán nhà họ đi, họ về ở chỗ của mình, thì mình cần phải nâng đỡ cho họ, giúp đỡ cho họ, thì đó là cái điểm tựa cho cái người đó, gọi là mình có thể là giúp đỡ cho họ. giúp đỡ, nâng đỡ cho họ lúc họ xa cơ thất thế. Thì cái dấu hiệu đó là được gọi là cái người người bạn tốt. Dạ, yeah, cái người bạn tốt. Cái dấu hiệu thứ ba nữa đó là chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó thì cái người bạn tốt là họ ngăn chặn mình không cho mình làm điều xấu. Dạ, yeah. Hả, mình làm điều xấu, mình khởi lên một cái hành động xấu hay là cái lời nói xấu hoặc là cái hành vi xấu đó, thì tự động khi mà họ biết được thì họ ngăn chặn, họ khuyến khích mình, họ không cho mình là làm những điều đó, họ ngăn chặn mình hoặc là họ khuyến khích mình đừng nên làm điều đó. Nếu mà làm như vậy thì sẽ có cái tai hại cho đời sống phạm hạnh của mình, hoặc là có tác hại đến những cái chúng sinh, những cái người khác khi mà mình có cái hành động đau khổ, gây đau khổ đến người khác. Thì rồi cái dấu hiệu thứ tư, thứ năm nữa đó, ở đây là một cái người mà họ khuyến khích, và họ khuyến khích mình làm điều thiện, khuyến khích mình làm điều thiện. Khi mà họ làm điều thiện hoặc là họ khuyến khích, họ làm điều thiện, họ nghĩ là mình làm như vậy, họ làm như vậy đó là tốt. Ví dụ như họ nói là bây giờ giữ giới, giữ năm giới là tốt, giữ tám giới là tốt. Họ thấy những điều đó nó có lợi ích cho cái đời sống tu tập của mình, thì họ khuyến khích mình nên làm những điều như vậy. Hoặc là mình chưa quy y, thọ trì tam quy, thì họ khuyến khích mình nên thọ trì tam quy. Hoặc là mình chưa có từ bố thí, họ khuyến khích mình nên làm, nên thực hiện cái pháp bố thí. Hoặc là mình chưa có từng tu thiền, họ khuyến khích mình nên, nếu sắp xếp được thời gian thì nên tu thiền. Nói chung họ nghĩ rằng là những cái điều gì mà nó tốt, tiến bộ được, thì họ lại có cái sự nhắc nhở cho mình. Thì đây là cái điều mà những cái dấu hiệu mà chúng ta nhận biết đó là cái người bạn tốt. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng điều gì mà mình không muốn thì mình cũng không muốn làm cho người khác, gieo cho người khác. Cũng như là ông bà xưa mình có nói một cái câu là điều gì mình không muốn thì mình đừng nên gieo cho người khác. Cũng như có nghĩa là mình nghĩ rằng cái điều đó là điều xấu, mình không muốn làm những điều đó, thì mình cũng không phải vì vậy để rồi khuyến khích cái người đó, hay là bắt buộc người đó làm hay những cái điều mà mình nghĩ đó là cái điều xấu. Cho nên ở đây với cái hình ảnh của một cái người bạn tốt, mà như chúng ta biết rằng một trong những cái đôi bạn thâm giao mà bạn tốt nhất mà gọi là Kalanjanamitapa đó, cái người bạn tốt đó, là chúng tôi thấy như là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên vậy đó. Từ lúc mà còn là một vị thanh niên, Upatissa và Kolita, hai vị này trước đây là tu theo cái đạo sĩ Sanchaya, và sau đó biết được Đức Phật của chúng ta, thì tự động Ngài thanh niên Upatissa, tức là Ngài Xá Lợi Phất của mình, sẽ nhắc nhở cũng như là hướng dẫn tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên đến để gặp Đức Phật, để quy ngưỡng Đức Phật, và sau đó sẽ trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là như vậy. Thì từ cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng là cái việc làm của một bậc thiện trí, một bậc thiện trí mà cái vị này đã sống và chính là làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Chúng tôi có nhớ rằng cái câu chuyện của bên Trung Hoa mà nói đến cái một cái nhân vật mà chúng tôi quên tên rồi. Cái nhân vật đó nó tức là cái nhân vật đó nói rằng là nhà Bá Nha Tử Kỳ đó là một cái điều riêng, đó là nói là tri âm và tri kỷ, cái người tri âm và tri kỷ, bạn tri âm tri kỷ. Nhưng mà ở đây muốn nói tới cái nhân vật mà chúng tôi quên tên rồi. Cái nhân vật đó là đi khi mà ông ta tiến cử cái người bạn á, ông ta tiến cử cái ông đó vô để là lúc mà ngoài đi buôn á, lúc ngoài còn đi buôn á, thì lời bao nhiêu á thì ông lại nhường cho người bạn của mình hết, nhường cho người bạn của mình hết. Và khi có người hỏi tại sao là đồng lời mà do buôn bán mà lời ra đó lại là cho người bạn của mình hết, thì ông đó nói một câu rất là hay. Cái người bạn của mình nó có còn có mẹ già, cho nên là cần phải nuôi. Và do vậy đó thì tôi nhường cái phần lời đó để mà cho người bạn của mình, để mà nuôi mẹ mình, nuôi mẹ của người bạn của mình. Thì cái đó là một cái người bạn tốt. Cái thứ hai nữa là khi mà ông lâm trận á, tức là đi ra của đánh trận á, thì thay vì đó là ông ra đánh trận phải là đi trước, ông kia phải đi trước, nhưng mà người ông này ông phải đi trước, ông phải đi trước, chúng tôi quên tên rồi, nhưng mà tạm cứ nghĩ là hai người đi, ông đi trước thì trước lằn tên mũi đạn như vậy đó, thì ông là cái người đi trước để chịu chịu đựng như vậy, rồi lỡ như mà có ai bắn tên mà là quân thù mà có chém giết gì đi nữa thì ông phải hứng chịu, ông phải đánh chống trả trước để cho người bạn mình đi sau. Thì cái người họ đi chung họ mới đặt lại cái câu hỏi, họ đặt lại tại sao, lý do nào mà phải nhường, phải đứng ra đó là ông phải đi sau và cái người bạn của mình đi. Thì ông này ông nói rằng bởi vì là ông này còn có bạn già, còn có mẹ già, và do vậy đó cần phải nuôi và chăm sóc, tôi không cần phải nuôi và chăm sóc. Sau đó thì hai ông tiến cử, hai ông đều là quan hết. Thì cái khả năng mà cái ông mà nói, cái ông mà muốn bạn của mình tốt á, thì ổng lại có cái khả năng làm ở một cái địa vị cao hơn, làm địa vị quan cao hơn. Nhưng mà rồi khi mà được tiến cử á, thì ông kia ổng không nhận, ông kia ổng không nhận. Được tiến cử làm quan thì ông kia ổng không nhận, làm quan cao hơn thì ổng không nhận. Thì khi mà được hỏi thì ông ta mới nói rằng là bởi vì ông là cái bậc chánh nhân, ông là bậc cái chánh nhân, cho nên cái chuyện làm quan đối với ông nó không phải là cái chuyện lớn và là quan trọng. Do vậy đó thì chúng ta biết rằng trong cái cách mà xử sự thì bạn như thế nào được gọi là bạn thâm giao, tức là bạn mà chơi lâu năm, bạn gắn bó, còn bạn như thế nào gọi là bạn sơ giao. Mà khi đã là bạn rồi đó thì phải là đối xử với nhau, thì đối xử với nhau cho tốt. Cũng như là trong kinh Đức Phật Ngài đã nêu cái, mấy cái trường hợp như khi nãy chúng tôi nói. Thứ nhất là mình lâm vào những cái xa cơ thất thế thì người bạn đó sẽ nâng đỡ giúp đỡ mình, đó là cái dấu hiệu của người bạn tốt. Cái thứ hai là lúc mà mình bị những cái xa vào cái con đường mà quên mình á, thì cái người đó tự động nâng đỡ giúp đỡ mình và nhắc nhở mình. Cái thứ ba nữa đó là lúc nào mình luôn luôn ngăn chặn mình không cho mình làm điều xấu, và luôn luôn khuyến khích mình làm điều tốt, thì những cái dấu hiệu đó được xem như là cái người bạn tốt. Cho nên ở đây khi mà nói rằng trong cái nghĩa của bài này đó là bạn tốt á, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là chúng ta chọn trong cái cách để rồi có một cái người bạn tốt. Mà trong cái đời tu á thì mình cũng cần có một cái người bạn bạn tốt. Và cũng như là ông bà mình có nói một cái câu rằng ăn cơm á thì phải có canh, nhưng mà tu hành cũng phải có bạn. Thì cái bạn ở đây á thì mình cũng có, mình gắn liền để mà mình học hỏi, hay những cái lúc mà mình có những cái điều gì đó nó không tốt, hay là bị sa sút về tinh thần, hay sa sút về niềm tin, sa sút về sự tin tưởng, thì có được một cái người bạn tốt cũng là một cái niềm động viên để cho mình có thể có được cái sự tiến hóa. Mặc dù là cái sự nỗ lực á, thì mỗi cá nhân phải nỗ lực, nhưng mà khi mà ở trong một cái giai đoạn mà tâm của mình còn yếu ớt á, thì mình cần phải có một cái người bạn, và mình cần có một người bạn ở toàn gần bên để rồi mình nương tựa vào đó mà mình có một cái sự hành trì nó đúng hơn. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính á, thì chúng tôi xin có vài cái ý chia sẻ, tức là nói đến Đại Đức Pháp Tính hỏi chúng tôi là cái dấu hiệu nào để được xem như là người bạn tốt. Thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý trong kinh cũng như là trong chuyện đó đây đó, để chúng ta có một cái vài cái nhận định để mà chọn cho một mình một cái người bạn để chúng ta cần có cái sự tiến bộ trong đời sống tu tập của mình. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ. Và theo như cái sự thỏa thuận á, thì Đại Đức Pháp Tính đã đặt câu hỏi rồi, bây giờ thì chúng tôi sẽ đặt câu hỏi kế tiếp để thỉnh về Đức Phật Tính Quang Hỷ thảo luận cái câu kế tiếp. Như qua cái bài học hôm nay đó, thì Đại Đức Phật Tính biết rằng là cái nghiệp mà trổ sanh á, có nghĩa là thiện nghiệp hay là ác nghiệp đi nữa, thì khi mà đặc biệt ở trong trường hợp này nói đến cái thiện nghiệp, thì cái thiện nghiệp trổ sanh á, phải chăng là cái thiện nghiệp trổ sanh nó phải đầy đủ cả bốn cái yếu tố này, hay là nó có thể là có một hoặc hai hoặc ba trong bốn cái yếu tố mà chúng ta biết nói đến sanh thú, sanh y, hay hoặc là thời kỳ, hoặc là hành vi. Thì thỉnh Đại Đức Phật Tính Quang Hỷ thảo luận liên quan đến cái bài học này, có thể là mình có đầy đủ bốn cái yếu tố này, hoặc là một hoặc hai hoặc ba trong bốn cái yếu tố này để chúng ta có được cái sự thuận lợi hơn. Thì kính thỉnh Đại Đức Phật Tính.
Dạ, sa thú con tri ân Đại Đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi, và cũng tri ân Đại Đức đã đặt lại một câu có liên quan với đề tài để cho con có cơ hội thảo luận. Kính bạch Đại Đức, kính thưa quý vị, phải nói rằng bốn cái sự thành tựu samatthi hoặc là bốn sự thuận lợi vừa rồi chúng tôi đã trình bày với quý vị, đó là thuận lợi về cái thành tựu về sanh thú, thành tựu về sanh y, rồi thành tựu về cái thời kỳ, và thành tựu về cái sở hành. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này thì cái sự mà thành tựu mà một trong bốn cái này thì chúng ta thấy rằng một trong bốn cái này mà chúng ta có được cái nào nó cũng đỡ, có được cái nào cũng tốt. Nhưng mà nếu mà chọn lựa đó, thì nếu mà chọn lựa thì theo như chúng tôi thì chúng tôi rất là thích mình được cái thời kỳ thành tựu, quý vị. Cái thời kỳ thành tựu hoặc là cái có cái sở hành thành tựu của mình nữa, thì hai cái này nó kết hợp với nhau thì nó sẽ làm cho mình sớm bớt đi cái sự đau khổ. Tại vì quý vị thấy rằng có những cái trường hợp như vậy nè, mình thành tựu về thời kỳ đi, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp như là hai cái ông bà la môn mà ở trong cái câu kệ pháp cú mà trẻ không sớm tu hành không lo để dành mai sau rồi như cò già ủ rũ bên ao cá tôm chẳng có xanh sao ốm mòn đó, thì cái đó là nói lên cái gì quý vị? Nói lên là hai cái người đó lúc mà còn trẻ đó không có chịu tu tập, đến khi mà lớn tuổi rồi mất đi luôn cả tục sản và thánh sản, có nghĩa là không có cơ hội để mà làm giàu hoặc là giữ vững được tài sản, mà cuối cùng rồi đến cái thánh sản thì cũng mất luôn, thế sản cũng mất mà thánh sản cũng mất. Thành ra đó, ở đây thì thí dụ như nếu mà mình thấy rằng ở trong cái thời kỳ của mình mà mình chọn, ví dụ như chọn cái thời kỳ mà có bạn tốt, có thiện bạn lữ, rồi cái thời kỳ đó có những vị mà đứng đầu ở quốc độ cai trị bằng một cách anh minh, sáng suốt, rồi có Đức Phật và tăng chúng nữa, nhưng mà chúng ta có được cái thời kỳ thành tựu đó rồi nhưng mà chúng ta không có cái sở hành thành tựu thì nó làm cho chúng ta cũng sẽ bị giảm bớt, chúng ta cũng không có cơ hội, có nhiều khi mình bị đánh mất rất là nhiều cơ hội, quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái ông mà làm cái nghề mổ bò đi, cái ông mà làm nghề mổ bò đi, ông ta ở gần chùa Kỳ Viên suốt 55 năm trời nhưng mà chưa từng cúng một muỗng cơm nào hết. Chưa từng cúng một muỗng cơm nào cho Đức Phật hoặc là các vị chư tăng mà đi bán xung quanh ở đó, đi bán xung quanh ở cái xứ đó. Thành ra quý vị thấy rằng quý vị thấy rằng khi mà mình thiếu đi cái sự mà thành tựu và cái sở hành nó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng nhận lấy cái thất bại. Vậy thì đối với một người mà có cái sở hành nó thành tựu thì nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta có nhiều cái sự thuận lợi hơn. Còn đối với thành tựu về sanh thú và thành tựu về sanh y thì nó làm cho cái đời sống của mình nó vơi bớt đi cái sự khổ, vơi bớt đi những cái điều nhọc nhằn ở trong cái cuộc sống. Thành ra đó, cái điều đó nếu mà chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng không phải ý nữa quý vị. Tại sao vậy? Cũng như hồi lúc đầu chúng tôi đã trình bày đến quý vị đó, có những người do sơ sẩy trong một cái bất thiện nghiệp nào đó nên sao không có được cái thân làm người, có nghĩa là bị cái sanh thú thất bại. Quý vị thấy rằng Đức Phật nói sao? khi mà chúng ta bỏ cái thân làm người này rồi đó, mà chúng ta để mà chúng ta bị rơi vào khổ cảnh đó, thì chúng ta rất là khó, mình rất là khó mà có cái cơ hội được sanh lại làm người. Đức Phật nói cái cơ hội mình sanh lại làm người á, như là một cái con rùa mù mà nó trôi ở trên biển rồi 100 năm mới trồi lên được mặt biển, rồi lúc đó phải gặp một cái bọng cây rồi mới đưa được cái đầu vào ở trong đó. Thì quý vị thấy rằng cái điều này nó rất là khó, quý vị. Biển á, thì nó mênh mông, mà 100 năm chìm ở dưới đáy biển như vậy, 100 năm thì mới trỗi lên được một lần. Trỗi lên một lần dễ gì mà gặp được cái bọng cây đó. Thì cũng vậy, đối với khi mà mình mất thân người rồi mà mình rơi vào khổ cảnh thì mình khó đem lại, rất là khó đem lại, mình rất là khó sanh lại làm người. Thành ra ở trong cái bốn cái điều này chúng ta thấy rằng mình thiếu một cái điều nào nó cũng dễ dàng cho mình bất bại, dễ dàng cho mình thất bại, quý vị. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà không có cái sanh thú mà thành tụ thì dễ gì chúng ta có được thân người, mà không có được thân người thì dễ gì chúng ta tu tập được. Rồi nếu mà chúng ta không có cái sanh y mà nó thành tụ, có nghĩa là thí dụ như chúng ta là một cái người mà thiếu đi một cái giác quan nào đó, chúng ta thiếu một cái giác quan nào đó, hoặc là chúng ta bị một cái chứng bệnh kinh niên gì đó, vân vân, thì chúng ta cũng khó mà tu tập. Nếu mà dù cho mình ở trong cái thời kỳ khi mà có Đức Phật, có Đức Phật á, mình cũng không có thể nào mà mình tu tập được. Thành ra theo như chúng tôi nghĩ rằng trong bốn cái sự thành tựu này, nếu mà chúng ta mà bị khiếm khuyết hoặc là chúng ta mà bị thiếu đi một cái sự thành tựu nào đó thì cũng rất là khó cho chúng ta có thể mà chứng đắc được đạo quả hoặc là được thành công ở trong cái đời sống tu tập. Thành ra theo con nghĩ thì kính bạch đại đức Phật Tăng ha, trong bốn cái sự thành tựu này mình phải ráng cố gắng làm sao mà đạt được bốn cái thành tựu này, chứ nếu không thì thiếu một cái điều nào đó thì chúng ta cũng rất là khó đạt được cái đạo quả hoặc là chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thật sự đó thì không biết là tại sao bây giờ thì chúng con nói nhiều quá, nó bị ho, nó không thể tiếp tục để mà thảo luận nữa. Vì vậy xin đặt kết thúc cái câu trả lời và xin đặt đến đại đức Phật Tăng một cái câu thảo luận. Bây giờ thì con đã trình bày về bốn cái sanh thú này. Bốn cái sanh thú này là điều cần thiết cho tất cả chúng ta. Vậy thì cũng dựa theo cái chỗ này thì đối với ở trong cái đời sống tu tập của đại đức thì đại đức hãy chia sẻ cho cái người Phật tử người ta biết cái cách nào nó dễ tu tập, cái cách nào nó dễ tu tập mà nó có thể nó sẽ giúp cho cái người cư sĩ hoặc là cái người Phật tử người ta dễ dàng người ta tạo được bốn cái sanh thú này. Thì theo cái kinh nghiệm của đại đức thì đại đức sẽ chia sẻ cái cách nào dễ nhất để mà mình tu tập, để mà mình có cái trọn vẹn về bốn cái sanh thú này. Con xin thỉnh đại đức Nam Mô Bổn Sư Thích.
Nhà sa thú kính tri ân đại đức Phật tính đã hoan hỷ thảo luận cái câu vừa rồi. Tiếp thì đại đức đã đặt cho chúng tôi một cái câu hỏi là cái cách nào tu tập để mình có được những cái thuận lợi đó. Thì chúng tôi xin được chia sẻ và cái ý ở đây đó. Chúng ta sanh trong cuộc đời này thì có lẽ là cũng tùy vào nghiệp phiền não của chúng ta. Thành ra là có người đó là có người được nhiều cái thuận lợi. Thuận lợi ở đây là mình thuận lợi về phương diện về thể chất, tức là mình nói đến mình sanh thú, hay là mình nói đến cái sanh thú. Cái thứ hai nữa là mình được thuận lợi ở trong một cái là mình được làm người. Rồi có những người thì không có những cái thuận lợi, ví dụ như mình cũng sanh làm người nhưng mà lỡ mình bị khuyết tật cái gì đó, hoặc là mình bị làm người thiểu trí, ví dụ như vậy, thì đó là một trong những dài cái khiếm khuyết, dài cái khiếm khuyết mà làm người thì chúng ta nghĩ rằng để mà trọn vẹn thì cũng là khó, mà mình gặp được Phật pháp thì cũng càng khó hơn. Đó là cái điều mà chúng ta cũng biết như vậy. Cho nên là nếu như mà mình đã sanh làm người rồi là đó là mình có được những cái thuận lợi phải nói là đáng đáng kể. Bởi vì Đức Phật Ngài có dạy ở trong Kinh Pháp Cú đó, khó thai được làm người, Kicho Manosapati Lako, rồi khó thai được giữ được mạng sống, Kichan Machanachi Tan. Rồi Đức Phật Ngài dạy rằng khó thai được nghe Phật Pháp, tức là Kicho Sattamasavanan, tức là mình không thể khó nghe được Phật Pháp. Đó là những cái điều mà mình khó. Nhưng mà mình đã sanh được làm người đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng đó là may mắn rồi, may mắn rồi. Nhưng mà sanh trong đời thì mình có những người như thế này, có những người như thế khác, có những người được hanh thông, có người không được hanh thông, rồi có người được thuận cái này nhưng mà nó không được thuận lợi cái khác. Chính là thuận lợi về có người thì có đầy đủ sức khỏe nhưng mà lại kém trí, nhưng mà có người thì có đầy nhiều tiền của nhưng mà lại kém trí, hay hoặc là có người kém trí nhưng mà có nhiều nhiều tiền của, thì ít cũng có những người đầy đủ hết. Nhưng mà ở đây muốn nói chung là có người được thuận lợi và có người không được thuận lợi. Nhưng mà dù sao thì mình biết tu tập á, thì đó là một điều tốt, đó là một điều tốt, là một cái cơ hội thuận lợi cho mình rất nhiều. Thì khi mà mình tu tập á, thì chúng tôi nghĩ rằng là ở trong mọi cái hoàn cảnh nào, ở đây không có nói là chia sẻ cái kinh nghiệm mà chỉ chia sẻ lên cái tâm tư, và chứ cũng không phải là kinh nghiệm gì hết, cái suy nghĩ cũng như là tâm tư của chính mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình tu tập, mình biết tu tập rồi á, thì trong cảnh nào mình cũng cũng cố gắng tạo cái thiện nghiệp thôi. Bởi vì ví dụ như quý vị thấy rằng á, lúc mình còn trẻ thì mình sẽ có đầy đủ cái sức lực, cái nghị lực, cái sức lực rất là lớn. Phải nói là sức lực chứ không có nghị lực. Nghị lực có những người tuy già nhưng mà họ có nghị lực mạnh cũng có. Nhưng mà đây muốn nói đến cái sức lực, cái người trẻ thì có những cái điều kiện thuận lợi. Thì khi đó thì mình có đầy đủ cái sức lực, do vậy đó thì mình có thể học hành nó cũng về dễ nè, học Phật Pháp cũng dễ, hoặc là mình ngồi thiền cũng dễ, hoặc là mình có thể lao động để mình có được cái tài sản. Thì từ có cái tài sản đó, mình có thể tạo cái phước bố thí cúng dường, bố thí cúng dường để làm cái nhân lành cho mình tu tập thêm. Bởi vì cái nhân bố thí cũng là cái nhân cần thiết và khởi đầu cho tất cả các thiện pháp, cho nên là mình có thể làm được những cái nhân đó. Rồi khi mà mình bước chân vào trong cái con đường đạo mình tu tập rồi, thì mình biết làm những điều đó là điều mà mình thường làm rồi, rồi mình giữ giới. Rồi có cái lúc nào mà cái điều kiện thuận lợi nào đó, thì mình nên dành cái thời gian để mà mình tu tập thiền định, thiền tập cho mình. Bởi vì mình biết là cái điều mà tránh né phiền não, tu tập bằng cái thiện pháp, tức là giữ giới để ngăn chặn cái ác pháp, tức là ngăn chặn cái, nhờ giữ giới mà ngăn chặn cái thân khẩu ý nó bất thiện á. Mình ngăn chặn ác pháp cũng có, nhưng mà cũng phải nói là nhờ mình tu tập, là nhờ mình tu tập thiền định, thiền tập để mà mình gắn cái tâm mình vô trong một cái đề mục, đề tài gì đó, để mà mình cái án xứ nào đó, để mà mình tâm mình trú vững, thì như vậy đó chính là mình gieo cái nhân lành ở trong cái thiện pháp. Thì dù là như thế nào đi nữa thì đã gặp cái duyên nào thì mình cũng cố gắng mình tu tập cái thiện nghiệp đó. Thì trong thiện nghiệp thì có nhiều đó quý vị, cái gì cứ nghe chư tôn đức cũng có giảng cũng như là nhắc nhở thường như đó, bố thí trì giới cung kính phục vụ, rồi ngồi thiền hoặc là hồi hướng phước tùy nghĩ phước, rồi thính pháp thiết pháp, cải chánh tư duy đó, thì những cái điều đó đều gọi là thiện nghiệp hết. Cho nên là thuận cái hoàn cảnh, thuận ở trong một cái điều kiện nào thuận lợi nhất thì mình nên tu tập cái thiện pháp đó. Bất cứ lúc nào mình cũng phải có luôn luôn có cái sự tinh tấn, lúc nào mình cũng phải có cái sự suy tư, và cái sự suy tư mà liên quan đến cái đời sống của mình, mạng sống của mình á, thì nó sẽ dông rủi theo cái cảnh già mà. Rồi chúng ta sẽ chết nay hoặc mai. Cái quan trọng là mình biết sống, biết làm những cái thiện nghiệp. Và cái thiện nghiệp đó chính là cái hành trang mà giúp cho mình có được cái đời sống an lạc ở hiện tại cũng như là tương lai. Và khi mà mình làm những cái công đức thiện sự á, nó mình mà đã tạo đã làm rồi đó, thì cũng không mất ở đâu, và nó không trổ ra trong đời sống hiện tại này thì nó sẽ trổ ra ở trong tương lai. Bất cứ một thời điểm nào đó, khi nào nó có đủ điều kiện đủ duyên thì tự động là sẽ trổ ra thôi. Nhưng mà ít ra thì quý vị phải có nguyện, nguyện để tu tập, có cái sự nhàm chán thế gian, rồi có cái sự, có cái nguyện lực để mà mình tu tập thì mình mới thoát khổ được, mới có thể tiến hóa được. Còn mình không có sự nhàm chán hay là không có cái sự nguyện, không có sự nỗ lực mà tu á, thì cái điều đó nó cũng không thể nào mà có cái kết quả được. Cho nên á, là khi mà mình làm tinh, vẫn tinh tấn, vẫn suy xét cái cuộc đời này, bản chất của cuộc đời này là như vậy, rồi đó là mình nỗ lực những cái tinh tấn, những cái tu tập, những cái thiện nghiệp, làm những cái thiện nghiệp, tức là mình gặp cái chuyện gì, gặp cái thiện nghiệp nào mình cũng làm á. Đặc biệt là mình nên nên thứ nhất là mình duy trì cái niềm tin, duy trì niềm tin, bởi vì niềm tin mình có, mình tin Phật, tin cái pháp của Phật, phân tin cái phương pháp mà mình thực hành, rồi mình tin ở nơi tăng hoặc là mình tin ở nơi nhân quả, mình có cái niềm tin đó nó rất là tốt. Khi mà mình có cái niềm tin đó rồi á, thì mình nên cố gắng giữ gìn cái giới hạnh. Dù sao đi nữa thì năm giới hay là tám giới, mình có giữ gìn những điều đó là mình biết thương mình, để mà mình ngăn chặn những cái điều xấu. Cái thứ ba nữa là mình nên tu tập về thiền định, thiền tập cho chính mình. Bởi vì có những cái điều đó, ví dụ như chúng ta thấy là cái tuổi trẻ đó, thì mình có thể rằng là học Phật Pháp, rồi mình năng động, mình có thể làm được nhiều việc, việc khác nhau lắm. Nhưng mà đứng tuổi một chút á, thì mình muốn làm thì cũng làm không nổi, lực bất tòng tâm. Và do vậy thì mình dành cái thời gian nhiều hơn là cái việc mà mình hành thiền, tức là mình sẽ dành thời gian cho cái việc hành thiền nhiều hơn, là như vậy. Thì như vậy đó là cái cách mà mình thương cho mình, thương cho mình. Khi mà mình có tu tập như vậy thì cũng là một cái nhân lành để giúp cho mình có được cái sự an lạc trong đời sống này. Rồi khi mà mình làm được những điều thiện như vậy đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cả chúng tôi cùng quý vị đó cũng nên có một cái nguyện, có cái nguyện lực. Bởi vì nguyện lực đó, nó là cái sự hướng đến, và cái sự hướng đến. Như Đức Phật Ngài dạy rằng là nguyện vọng hàng dắt dẫn người đi, Đức Phật Ngài dạy vậy. Cho nên là mình làm cái điều gì đó thì mình nguyện rằng là giới, nếu mà mình sanh lại làm người đấy, để mà mình tu tập thì nên sanh vào cái thời kỳ mà chúng ta thấy rằng ở đây liên quan đến bốn cái bài học hôm nay nói về bốn chi pháp, thì trong đó nó có một cái thời kỳ. Nếu như thời kỳ mà có Phật ra đời, mà mình ra đời để tiếp tục nghe giáo pháp của Đức Phật, để tiếp tục tu nữa, thì có lẽ là tốt hơn. Còn chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà loạn lạc, cái thời kỳ mà không có Phật Pháp, hoặc là Phật Pháp suy đồi, ác pháp nó tăng trưởng, thì chúng ta sanh vào thời kỳ đó, e rằng chúng ta khó thoát khỏi những cái dòng lẫn quẩn mà ác nghiệp nó xoay quanh chúng ta, xoay dần chúng ta. Cho nên nếu mà sanh vào cái thời kỳ đó thì chúng sanh rất là ác. Là do vậy đó thì họ tranh đấu với nhau bằng những cái pháp bất thiện không. Mà nếu như mình sanh thời kỳ đó mà sanh lại thì tốt hơn chúng ta ở một cảnh giới nào đó, cảnh giới cõi trời nào đó, do cái thiện nghiệp mà chúng ta đã làm, thì tránh cái thời kỳ đó, chúng ta sanh vào cái thời kỳ nó tốt đẹp. Được sanh làm người là khó rồi, mà sanh làm người mà lỡ như mà mình sanh vào cái thời kỳ mà pháp bất thiện nó nhiều quá, thì chúng ta dễ bị lôi cuốn ở trong những cái pháp bất thiện lắm. Cho nên là mình sanh vào thời kỳ, nguyện làm sao sanh vào thời kỳ ở trong Phật Pháp. Thì khi mà mình có nguyện á, thì chính cái nguyện vọng đó, nó làm cho cái điều kiện để hướng mình đến cái lý tưởng giải thoát, cái lý gì tưởng giải thoát. Cộng thêm cái yếu tố mà mình biết nhàm chán cái thế gian này, mình biết biết sợ đó, mình biết sợ cái quả của luân hồi á. Thì quý vị biết rằng cái quả của luân hồi nó dài, nó nhiều lắm. Có kiếp là mình nợ ân tình với người khác, có người khác ân tình, nợ ân tình với mình. Rồi có những cái lúc thì quan trái với nhau, Có lúc thì người ta giết mình, có lúc mình giết người ta, có lúc thì như thế này, có lúc như thế khác. Nói chung còn luân hồi là còn khổ. Và do vậy đó mình nguyện, thứ nhất nếu mà mình sanh vào cái thời kỳ thì sanh nên thời kỳ có Phật, và nếu như mà mình sanh lại làm người thì gặp Phật pháp, mình sanh làm chư thiên á thì hưởng cái phước của chư thiên. Còn nếu mà đặc biệt là mình nên nguyện cái phước nào cũng vậy, cũng nguyện cho cái việc mà tu tập để hướng đến sự giải thoát. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là cái việc mà tu tập nó rất là cần thiết, cho nên là mình có nguyện lực, có thực hiện. Chứ còn mình nguyện không mà mình không thực hiện các điều thiện á thì cũng không có cái kết quả. Nhưng mà mình vừa có nguyện mà mình có thực hiện các cái thiện nghiệp thì chính cái điều kiện đó nó giúp cho mình làm cái phương tiện hay là cái điều kiện để giúp cho mình hướng đến sự giải thoát. Thì đó là cái suy nghĩ của chúng tôi. Thì khi mà mình tu tập là mình nên có nguyện, và mình bất cứ trong một trường hợp nào gặp cái điều kiện thuận lợi nào thì mình nên tạo cái thiện nghiệp ở thiện nghiệp đó để giúp cho mình đầy đủ những cái phước duyên, đầy đủ những cái thiện duyên để mình gặp chánh pháp trong tương lai, mình tu tập tiếp. Nó là như vậy. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến với đại chúng là như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt ở đây để bước sang cái bản tin hôm nay. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Quý vị còn nghe không? Sao chúng tôi nghe nó im ru à? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì còn thời gian còn rất ngắn, thì chúng tôi xin giới thiệu cái bản tin hôm nay. Cái bản tin số 3060 do Như Quang biên dịch. Cái bản tin này nói đến là Milan hủy bỏ chương trình vinh danh Đức Đạt Lai Lạt Ma vì e sợ Trung Cộng. Bản tin này được trình bày đến ngày quý vị qua lời đọc của cô Anicha. Mời cô Anicha lên đọc bản tin hôm nay.
Sa thứ lành thay. Dạ, con Anicha kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin được đọc bản tin của Như Quang dịch. Italy, Milan hủy bỏ chương trình vinh danh Đức Đạt Lai Lạt Ma vì e sợ Trung Cộng. Milan, Italy, ngày 22 tháng 6 năm 2012. Trung tâm tài chính của Ý là Milan đã hủy bỏ chương trình trao tặng quyền công dân danh dự đến Đức Đạt Lai Lạt Ma do e ngại họ sẽ làm Trung Cộng quốc gia nổi bật tại hội chợ thế giới được tổ chức tại Milan vào năm 2012 nổi giận. Milan dự tính sẽ vinh danh nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Tây Tạng, người được xem là ly khai Bắc Kinh trước khi ngài đến trong chuyến viếng thăm 2 ngày, nhưng hội đồng thành phố đã đình chỉ dự định này hôm thứ Năm. Đại sứ Trung Cộng đã bảo chúng tôi rằng việc trao tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma quyền công dân danh dự sẽ được xem như là dấu hiệu của sự không thân hữu đối với người Trung Cộng. Thị trưởng Milan, ông Giuliano Pisapia, cho biết một phát ngôn viên cho biết sẽ không trao quyền công dân, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận lời nói chuyện trước hội đồng tỉnh vào sáng thứ Ba. Giới truyền thông Milan báo cáo rằng Milan rút lui dự tính này sau khi Trung Cộng gia tăng áp lực giữa các chính trị gia địa phương rằng Trung Cộng có thể sẽ suy nghĩ lại về việc đầu tư vào hội chợ. Các tỉnh khác tại Ý gồm là Rome và Venice đã tôn vinh Đức Đạt Lai Lạt Ma là công dân danh dự, một đại diện của cộng đồng Tây Tạng gọi quyết định này thật đáng hổ thẹn. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Và con xin kính thỉnh đại đức pháp tăng trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, cảm ơn cô Anicha đã đọc cho bản tin hôm nay, cũng như là cảm ơn cô Như Quang đã dịch cho bản tin này. Ngày mai chúng ta có một cái bài học với cái tựa đề là biết nghe. Giờ chúng tôi giảng giải bài học ngày mai. Và một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chúc tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Và bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư tôn đức.
Tha thụ xa thứ lần hai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hậu pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Thank you.